Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa với toàn thể các bạn khóa sinh, chúng ta về tham dự khóa tu mùa hè hội trại Thắp Sáng Niềm Tin lần thứ 6 của chùa Khai Nguyên. Theo như lịch trình và phân công của ban tổ chức thì sáng hôm nay sau buổi khai mạc tối ngày hôm qua, hôm nay chúng ta chính thức vào học tập thời pháp thoại. Nội dung của buổi pháp thoại trong suốt khóa tu mùa hè 7 ngày này, ban tổ chức đã quyết định giảng về đệ tử quy. Đệ tử quy hay còn được dịch là gì? Là phép tắc làm người, hay là phép tắc của người con, hay là đạo làm con, vân vân. Chúng ta biết rằng sống ở trên cuộc đời này để trở thành một con người có ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội, thì chúng ta phải là một người có đạo đức, có trí tuệ. Do đó mà ban tổ chức năm nay, mở khóa tu năm nay đã đi về hướng là giảng về đệ tử quy, cho chúng ta biết được cái phép tắc của người làm, của đạo làm con, của một người có thể sau này trở thành một người vừa có hiếu, vừa có tài, lại vừa có đạo đức, để đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội như thế nào. Thì hôm qua và sáng hôm nay chúng ta đã học và đọc tụng đệ tử quy rồi, có đúng không? Chúng ta đọc đệ tử quy sáng nay hay là đọc kinh Phật? Đệ tử quy, đúng không? Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không là một vị pháp sư rất nổi tiếng trên thế giới bây giờ. Ngài đã được hai đời Tổng thống Mỹ quy y với Ngài. Đó là nguyên Tổng thống Bill Clinton và nguyên Tổng thống George Bush. Và Ngài đã được một đời Thủ tướng Nhật, đó là nguyên Thủ tướng Koizumi đã quy y với Ngài. Và được rất nhiều các vị nguyên thủ ở trên thế giới tôn trọng Ngài, và khá nhiều nguyên thủ đã quy xin quy với Ngài làm đệ tử Phật tục gia của Ngài. Ngài nói rằng ở trên thế gian này, nếu mà bất cứ người nào, kể cả người xuất gia tu hành, nếu mà không làm tròn cái bổn phận của người làm con, không thực hành được đệ tử quy, thì người đó giống như người gì? Xây nhà trên cát. Giống như người gì? Muốn xây một ngôi nhà cao tầng nhưng mà nền móng không vững chắc. Cho nên chủ trương của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, Ngài chủ trương rằng ở bất cứ ở tầng lớp xã hội nào, giai cấp nào, và con người đó thuộc ý chí lý tưởng ra sao, thì việc thực hành đệ tử quy, làm tròn cái đạo hiếu của người làm con, thì đó chính là cái nền tảng để xây dựng lên một cuộc đời có thể nói là thành công của chúng ta hay không ở trong tương lai. Thì đệ tử quy chính là nền tảng, là thang bậc để chúng ta bước vào một căn nhà lớn, là nền móng để xây dựng lên một ngôi nhà cao rộng lớn, và là nền tảng của đạo đức. Cho nên việc đệ tử quy đối với Tịnh Tông Học Hội trên toàn thế giới nói chung, và đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta nói riêng ở chùa Khai Nguyên này, cũng rất chú trọng đến vấn đề học và thực hành đệ tử quy. Cho nên trong khóa tu này, thầy với ban tổ chức là quyết định cho chúng ta không đọc tụng kinh Phật, mà chỉ đọc tụng đệ tử quy, và chúng ta niệm Phật thôi. đọc tụng đệ tử quy xong chúng ta niệm Phật, nghĩa là sao? Nghĩa là cho hướng cho các con, các bạn khóa sinh chúng ta biết được các bậc thánh hiền xưa kia, các ngài dạy chúng sinh hay là dạy con người, dạy hậu học, dạy lớp trẻ, để muốn trở thành một bậc hiền tài, là trở thành bậc gì, là nguyên khí của quốc gia vân vân, là người có đạo đức, có phẩm chất trong xã hội, thì việc học tập đệ tử quy là vấn đề trọng yếu ở lúc bước đầu, để chúng ta tiến lên trở thành một người có tài đức, có địa vị trong xã hội. Cho nên ở đây chúng ta thấy đệ tử quy này là lời dạy của gì? Rút ra lời dạy của các bậc thánh nhân. Tuy nhiên lời dạy các bậc thánh nhân ở đây là phần lớn, gần như đại đa số là lấy lời dạy của các bậc thánh nhân của Trung Quốc, mà cụ thể là lời dạy của Đức Khổng Tử. Đức Khổng Tử là người sáng lập ra đạo Nho, các con ạ. Chúng ta biết ở Trung Quốc, ở Việt Nam chúng ta trên dưới 2000 năm nay có 3 tôn giáo lớn, đó là Phật giáo, Nho giáo và Lão giáo. Phật giáo thì chúng ta biết rồi đúng không? Do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người sáng lập và là giáo chủ. Nho giáo thì do Đức Thánh Khổng Tử ở thời Xuân Thu Chiến Quốc bên Trung Quốc là người sáng lập và làm bậc thầy tôn kính nhất. Còn đạo Lão là do Lão Tử, là người tu theo đạo tiên, mình có gọi là tu tiên đó. Muốn trở thành tiên thì tu theo gì? Đạo Lão của Lão Tử. Muốn trở thành một bậc hiền tài, bậc quân tử thì tu theo gì? Học theo gì? Đạo đức của Khổng Tử. Muốn trở thành một vị thánh A-la-hán, một vị Bồ-Tát hay một vị Phật để cứu độ chúng sinh thì tu theo gì? Tu theo Thích Ca Mâu Ni Phật, vân vân. Đó, chúng ta thấy thì người xưa người ta chia thành 3 tôn giáo lớn ở Trung Quốc và Việt Nam chúng ta khoảng 2000 năm nay như vậy. Trên dưới 2000 năm nay thì chúng ta thấy đạo đức của thánh hiền chính là những lời dạy của Khổng Tử và các đệ tử của Khổng Tử. Khổng Tử thì được gọi là gì? Bậc thánh chí tôn của đạo Nho. Còn các vị đệ tử của ngài thì được gọi là gì? Gọi là Á Thánh, tức là ban dưới thánh một chút. Khổng Tử gọi là chí thánh, còn các đệ tử của ngài á thì được gọi là gì? Là Á Thánh. Chúng ta ở đây có bạn nào hay đi đến Quốc Tử Giám chưa? Có ai đến Quốc Tử Giám giơ tay xem nào. Khá nhiều bạn đã đến Quốc Tử Giám. Quốc Tử Giám được xây dựng ở thời kỳ nào của Việt Nam chúng ta nhỉ? Nhà Lý hay nhà Trần? Nhà nào? Nhà Lý đúng không, hay nhà Trần? Nhà Lý. Do vua Lý gì xây dựng lên nhỉ? Lý gì? Lý gì Tông? Hả? Lý Thái Tông hả? Lý Thái Tông. Và nơi đó được xây dựng lên thờ Phật hay là thờ ai? Thờ ai nhỉ? Đầu tiên là phải thờ vị Chí Thánh. Các con đi vào cái ban giữa thờ Chí Thánh, tức là thờ ai nhỉ? Thờ Đức Thánh Khổng gì? Khổng Tử. Và những bên cạnh là những vị gì? Á Thánh là đệ tử của Khổng Tử. Và những vị gì ạ? Những vị gì của Việt Nam chúng ta gì? Không, không phải vua. Tiến gì nhỉ? Tiến sĩ. Chúng ta thấy những các vị bia của các vị tiến sĩ ở ngoài. Và ở trong có cả gì ạ? Thờ các vị, được gọi là các vị thánh của Việt Nam chúng ta. Những người mà có đạo đức, có đạo đức, có công lao lớn đối với dân tộc và đất nước Việt Nam của chúng ta. Nơi đó không phải thờ Phật các con nhé. Và chúng ta biết là những năm gần đây, gần như tất cả các bạn khi thi vào cấp 2, thi vào cấp 3 hoặc thi vào đại học thì thường thường là bố mẹ hay đưa đến đó để thắp hương gì nhỉ? Để thắp hương, để bái gì? Bái tổ. Bái tổ tức là cái người mà sáng lập ra đạo Nho, là người mà thời xưa, thời phong kiến ngày xưa vấn đề học tập chữ Nho, muốn làm quan thì phải học gì ạ? Phải học chữ Nho, phải thuộc tứ thư ngũ kinh, bách gia chư tử vân vân thì mới đỗ quan. Nay chúng ta tôi không học chữ Nho nữa, nhưng mà vì cái truyền thống con người Việt Nam của chúng ta, các cụ ngày xưa nói là gì? Truyền thống của chúng ta là uống nước nhớ gì nhỉ? Nhớ nguồn. Cho nên không phải là chúng ta đến đó để chúng ta thắp hương, để chúng ta cầu may, chúng ta học dốt, chúng ta lười học, đến đó để cầu may là đến khi lên đi thi đi cử là giám thị là gì, có mắt như mù có tai như điếc để im cho chúng ta chép gì, chép bài. Không phải là như thế, mà chúng ta đến đó để thắp hương với các ngài, chúng ta cầu trước tiên là chúng ta gì? Hướng đến cái truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho dù Quốc Tử Giám, cái nơi thờ chính không phải là gì? Không phải là thờ nguyên các cụ, các vị hiền thánh của đất nước Việt Nam chúng ta, mà nơi chính cung là thờ Khổng Tử. Thì nhưng mà chúng ta thấy là vì Khổng Tử được cả thế giới này, chứ không chỉ Trung Quốc và Việt Nam đâu, cả thế giới đều coi là gì? Một bậc thánh hiền. Nhưng mà chúng ta thấy là người học Phật của chúng ta hay là không học Phật đi chăng nữa, thì đối với tất cả những bậc có đạo đức, bậc hiền tài, chúng ta đều gần gũi và thân cận. Cho nên á, chúng ta thấy cha mẹ chúng ta hay chúng ta trước khi đi thi cử đến đó để thắp hương cũng là cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Và đặc biệt chúng ta đến đó thắp hương hoặc là đến một ngôi chùa nào đó để thắp hương cúng Phật, chúng ta thấy tâm mình gì ạ? Được gì? Được bình an. Chúng ta có đủ tự gì ạ? Tự tin để khi vào làm bài chúng ta không bị, và làm bài thi chúng ta không bị gì nhỉ? Không bị hồi hộp, không bị lo sợ. Mà không hồi hộp, không lo sợ, không gì thì chúng ta sẽ có cái gì nhỉ? Chúng ta làm bài mà bình tĩnh thì tất cả những cái học, cái ôn của chúng ta trước đây tự nhiên nó hiện lên gì ạ? Hiện lên ở trong đầu, trong óc, trong não chúng ta, trong tâm khảm chúng ta, và chúng ta cứ thế là chúng ta làm bài thôi. 60 phút hoặc 90 phút, 120 phút chúng ta làm ngoan lành, nộp bài đúng và được gì? Được điểm cao và đỗ đạt. Còn nếu chúng ta gì? Do tâm chúng ta run sợ, lo lắng, nó hồi hộp, tim đập mạnh, hồi hộp lúc đó chúng ta không nhớ được, thấy giám thị đi qua là chúng ta gì? Chân tay cứ cuống cuồng cả lên và đầu óc không nghĩ gì nữa, và chúng ta sợ không bao nhiêu cái sự học tập và ôn thi của chúng ta trước đây đều gì ạ? Không cánh mà bay. Cho nên á, cái việc trước khi đi thi đi cử, chúng ta thấy thường hay đến đình chùa miếu mạo để lễ Phật, lễ các vị hiền nhân, các vị thánh nhân, các vị thần linh, để cho tâm chúng ta gì? Được thanh thản. Chúng ta có một cái chút niềm tin gì đó về, cứ nói nôm na là về thế giới bên kia, để tức là về thế giới tâm linh đó, để chúng ta yên tâm để thi cử, để học tập, để làm bài đó. Và hôm nay chúng ta gì? Học vào đệ tử quy. Đệ tử quy thì gồm có là 7 chương, 33 phần nhỏ. Đệ tử quy người xưa người ta là 7 chương và 33 phần nhỏ. Phần thứ nhất là nói về gì? Phép tắc người con, tức là phần mở đầu đó. Phần mở đầu là nói về phép tắc người con. Phép tắc người con chúng ta đọc thế nhỉ? Tụng khóa tụng thì hàng buổi sáng nay tụng thế nào nhỉ? Chúng ta tụng làm sao? Cái phần nghi lễ nhá. Nghi lễ đầu tiên như là chủ ai nấy cung kính dốc lòng kính lạy Phật Pháp Tăng Thường ở khắp mười phương đó. Đó là cái phần nghi lễ của nhà chùa, vì chúng ta đến dự khóa tu trong chùa mà. Chứ ở trong đệ tử quy là không có phần đấy. Phần nguyện hương cũng không có phần đấy. Và phần sám hối cũng không có phần đấy. Phần tán lư hương cũng không có phần đó. Vì cái phần này là phần gì ạ? Do nhà chùa soạn ra thêm để trước khi vào chúng ta tụng đệ tử quy, chúng ta có nghi lễ để cho trang nghiêm, chúng ta cúng Phật, chúng ta sám hối, chúng ta lễ lại các vị thánh hiền khắp mười phương, vân vân đó. Còn đệ tử quy vào, bắt đầu vào tụng đệ tử quy, chúng ta bắt đầu từ trang thứ mấy nhỉ? Trang 6 đúng không? Bắt từ trang 6 trong quyển đệ tử quy này. Tuy nhiên thì cái quyển đệ tử quy này có rất nhiều câu. Ngày xưa vì thầy cũng bận công việc và giao cho các sư ông và các sư cô cha và đi tìm tài liệu, cho nên cũng có khá nhiều câu ở trong này thì rất khó hiểu, vì được dịch từ văn, từ chữ Hán ra chữ Việt, cho nên mà cách dịch thì nhiều người dịch khác nhau, cho nên nhiều câu thì phải biết chữ Hán mới biết được nghĩa, còn các con chúng ta tự đọc thì rất khó để biết được nghĩa. Cho nên vì vậy mà chiều ngày hôm qua thầy cũng đã ngồi và thầy đem thầy soạn lại, chắc in tối hôm qua gửi đi in rồi, chắc ngày mai có khi là được thôi. Thì chúng ta sẽ tụng theo cái quyển mới, nó sẽ dễ hiểu hơn. Vì ngày trước thì thầy quá bận nhiều công việc, không để ý giao cho các sư ông sư cô, cho nên là các sư ông sư cô thì không biết chữ Hán, cho nên cứ thấy họ dịch như thế nào thì cứ cóp xuống là đem lại in thôi. Vì chiều hôm qua thầy mới xem lại thì mới thấy là nhiều cái câu đối chiếu với nhiều mấy bản dịch khác nhau, với lại ngày xưa thầy đi học cũng biết một chút chữ Hán nữa, cho nên mới thấy rằng những cái câu nào mà nó khó, nghĩa nó còn gì, nó còn ở trong ẩn dụ ở trong chữ Hán cổ á, thì đem dịch nó ra thành Việt văn của chúng ta, cho chúng ta gì, đọc đến chúng ta hiểu ngay, tụng tới chúng ta biết liền, để chúng ta đem thực hành vào cuộc sống. Vì vậy mà hôm nay đến cái đoạn nào mà thầy sửa lại đó, thì thầy cũng nói với chúng ta để chúng ta biết được luôn, để bắt đầu từ ngày mai hoặc ngày kia nếu có cái quyển đệ tử quy tụng mới mà thầy duyệt lại và soạn lại đó, thì chúng ta đọc tụng nó dễ hơn. Thứ nhất, bắt đầu vào là phép tắc của người con. Thì chúng ta thấy phép tắc của người con thì ở đây chúng ta tụng sáng nay là gì nhỉ? Thánh gì nhỉ? Chúng ta cùng đọc nhé. Cùng đọc. Thánh nhân dạy. Đọc, đọc to. Thánh nhân dạy. Trước hiếu thuận. Sau cẩn tín. Thương chúng sinh. Học đạo đức. Có dư thời. Siêng học tập. Đó, đấy là phần mà sáng nay chúng ta đọc cái phần đấy, là phần gọi là phép tắc của người con. Thì chúng ta phép tắc của người con, phép là gì ạ? Phép có phải là phép thuật là thần thông không? Phép ở đây có phải là phép thuật là thần thông không? Chứ phép ở đây á, chứ phép tắc ở đây tức là gì? Là quy củ, là nền nếp, là quy củ, là nền nếp của gì? Của người con, là cái đạo đức của người gì? Của người con. Chúng ta phải đối với ông bà, đối với cha mẹ, đối với anh chị ra sao, và đối với anh em bạn bè, cô dì chú bác ra sao, vân vân. Đó, cho nên ở đây là nói về phép tắc của người làm con. Thì thánh nhân dạy là thánh nhân ở đây chỉ là cho đức gì? Đức Khổng Tử và các vị á thánh. Đó, đời này truyền cho đời sau truyền cho đời sau nữa, vân vân, cứ như vậy truyền qua truyền lại mãi, cho đến chúng ta bây giờ những bậc gì có trí tuệ, có đạo đức, có phẩm chất, có đạo hạnh, vân vân, đó gọi là gì? Đều gọi là thánh nhân. Đều gọi là thánh nhân, những người có công với đất nước, với chúng sinh, với nhân loại, vân vân, đó gọi là thánh nhân. Thánh nhân thì trong nhà Phật chia ra là thánh nhân xuất thế gian và thánh nhân thế gian. Thánh nhân xuất thế gian là chỉ cho các vị A-la-hán, các vị Bồ-Tát và các Đức Phật. Đó là các ngài đã siêu thoát ra khỏi gì? Sinh tử luân hồi trong lục đạo, sáu cõi trời, người A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó. Thì đó gọi là thánh nhân xuất thế gian. Tức là các ngài không bị sinh tử luân hồi khổ đau ràng buộc nữa. Còn thánh nhân thế gian, tức là những người có đạo đức, có phẩm chất, có công với đất nước xã hội. Các ngài ở tại cuộc sống chúng ta này vẫn có gì ạ? Có vợ, có con và vẫn lo cho đất nước. Đúng không? Đấy gọi là thánh nhân thế gian, như là Khổng Tử. Như Việt Nam chúng ta có thánh nhân không? Các con, Việt Nam chúng ta thì ở trong sách các thư tịch cổ, cũng như trong sách vở của giáo dục, hệ giáo dục của chúng ta bây giờ, chúng ta đang có mấy vị thánh bất tử nhỉ? Có mấy? Có ai nhớ được không? Các con có ai nhớ được không? 4, 5 hay 6? Bạn nào xung phong xem nào? Xung phong còn bị mic ở dưới cho các bạn trả lời nhé nào. Các vị chuẩn bị mic ở dưới. Bạn nào xung phong giơ tay ra nào. Việt Nam chúng ta có mấy vị thánh nhân bất tử nhỉ? Bạn nào giơ tay? Nào giơ tay chúng ta mạnh dạn nào. Ai biết chúng ta giơ tay? Đầu tiên thì hỏi có mấy thôi, chứ chưa hỏi tên của các vị ạ. À, mời bạn ngồi thứ ba ở hàng đầu bên này. Chúng ta chuẩn bị nhiều cái mic vào, mấy cái mic đứng các nơi vào. Một người ở giữa, một người bên này, một người bên này, ba bốn cái mic vào. Bạn thứ ba ở dòng đầu tiên bên này, mấy cái mic vào. Các con chúng ta đứng lên, chúng ta trả lời. Con cho thầy và các bạn biết là ở Việt Nam chúng ta có mấy vị thánh nhân bất tử nhỉ?
Con thưa thầy là Việt Nam mình có 4 vị thánh nhân bất tử ạ.
Có 4 vị thánh nhân bất tử. Con có thể kể được tên của 4 vị này không?
Con biết 1-2 người như vậy.
Và con được kể được bao nhiêu thì kể bấy nhiêu.
Người đầu tiên là con biết là Thánh Gióng ạ. Là
Thánh Gióng.
Con thường gọi là Chử Đồng Tử.
Thứ hai là Chử Đồng Tử. Hay là thường gọi là Chử Đồng Tử á? Được, người đầu tiên là gì? Vị thánh bất tử đầu tiên là Thánh Gióng này.
Vâng ạ.
Rồi ai nữa con?
Tôn Tinh ạ.
Nhớ được có một à? Rồi cảm ơn con. Bạn có thể có bạn nào giơ tay không nhỉ? Vâng, mời bạn Nam. Mời bạn Nam ở trên này. À, con có thể đứng lên. À, theo con thì 4 vị thánh tứ bất tử Việt Nam, Chử Đồng Thánh Gióng rồi. Thứ hai là ai nhỉ?
Thầy thứ hai là Chử Đồng Tử ạ.
Hai là Chử Đồng Tử này.
Thứ ba là Sơn Tinh ạ.
Sơn Tinh nhỉ?
À, đối à, thân tán viên ạ.
Ai?
Sơn Tinh ạ.
Sơn Tinh. Sơn Tinh ấy còn gọi là gì nhỉ? Còn có tên gọi là gì nhỉ? Cái gì? Ba vị chúng ta có núi à, Tàn Viên Sơn Thái. Rồi cảm ơn con. Và vị nữa?
Người thứ tư là Công Chúa Liễu Hạnh.
Mẫu Liễu Hạnh. Rồi cảm ơn con. Chúng ta cho một tràng pháo tay nè. Đó. Và cảm ơn bạn. Chúng ta biết ở Việt Nam chúng ta có 4 vị thánh tứ bất tử trong lòng dân tộc. Vị thánh thứ nhất à, theo như lịch sử ghi á, thì có hai luồng tư tưởng, hai luồng lịch sử nhé. Chử Đồng Tử có một luồng tư tưởng nói về ngài ở vào cái thời Hùng Vương thứ gì, thứ mấy, thứ ba. Vua Hùng Vương thứ ba có một người con gái tên là Tiên gì nhỉ, Tiên Dung. Nhưng có một thuyết nói rằng á, Chử Đồng Tử ở vào thế kỷ đời vua Hùng Vương thứ 18, cùng với gì, cùng với thời của thần Sơn Tinh, Tản Viên Sơn Thánh. Đó, chúng ta biết là có hai cái luồng tư tưởng đó. À, thì câu chuyện nói về Chử Đồng Tử sao nhỉ? Thì nói sơ qua một chút, có cần nói không? Ôn một chút lịch sử về các vị thánh của Việt Nam chúng ta nhé. Thánh Việt Nam chúng ta đầu tiên, nếu mà nói về lịch sử có đầu, thì chúng ta cứ theo cái truyền thuyết lịch sử có đầu đi. Vào thời kỳ Hùng Vương thứ ba, vua Hùng sinh được thì mấy người con, nhưng có một người con gái rất là xinh tươi, đẹp đẽ, đó là gì? Tiên Dung công chúa. Tuổi đã gì? 18 đôi mươi, nhưng mà cô chưa từng yêu ai, vì thấy rằng chưa ai có thể lọt vào mắt xanh của cô công chúa xinh đẹp, liết na thùy mị, giỏi giang ấy. À, công chúa Tiên Dung thì thường thích, rất thích đi du ngoạn. Chúng ta biết là kinh thành của vua Hùng của chúng ta ngày đó là ở Phong gì nhỉ? Phong Châu Phú gì? Phú Thọ. Cho nên á, công chúa thường đi ra gì, bơi thuyền rồng ra sông Hồng và đi xuôi theo con sông Hồng xuống Hà Nội và xuống gì? Rất Hưng Yên. Tương truyền rằng ở bên làng Cổ Xá, Khổng Tử thì ngày xưa là ở vị thánh tứ bất tử này ngày xưa ở làng Cổ Xá. Chử Đồng Tử ngày xưa là ở làng Chử Xá chứ. Làng Chử Xá, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm. Huyện Hưng Yên. Ngày nay ngày xưa là Gia Lâm nhưng bây giờ là thuộc huyện Hưng Yên rồi. Huyện Hưng Yên tỉnh huyện xã Văn Đức và thuộc tỉnh Hưng Yên ngày nay. Đó, thuộc tỉnh Hưng Yên ngày nay. Xã Văn Đức, tỉnh Hưng Yên ngày nay. Ngày xưa thì nó vẫn thuộc về huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đấy là cổ xưa. Nhưng bây giờ thì thuộc tỉnh Hưng Yên rồi. Câu chuyện nói rằng á, Chử Đồng Tử sinh ra trong một gia đình rất là nghèo. Mẹ mất sớm. Hai cha con nuôi nhau. Một hôm thì gặp vào gia đình, nhà cửa gặp phải hỏa hoạn và tất cả của cải ở trong nhà đều cháy hết. Do đó mà hai cha con á, chỉ còn có một cái khố thôi. Chúng ta biết cái khố là cái gì không? Các con biết cái khố là cái gì không? Nó có giống bộ quần áo của thầy này không? À, thì nó thế nào? Có bạn nào kể được cái khổ là cái gì không nào? À, một bạn nam ở dưới giơ tay rất cao. À, bạn kể cái khổ là cái gì nhỉ? À, có khi nhiều bạn chưa biết cái khổ là cái gì đâu. Đâu, bạn nam giơ tay lên để đưa mic vào cho các bạn đi. Giơ tay cao, đứng lên. À. À, con có thể kể cho các thầy và các anh các chị và các bạn khóa sinh biết cái khổ là cái gì không?
Dạ con thưa thầy là nó hình tam giác ạ.
Hả? Cái gì? Nó con kể nói rõ xem nào.
Nó dùng để che phần từ rốn xuống ạ.
Rồi bạn nào có thể bổ sung nữa mà. À, rồi bạn nam ngồi bạn ngồi hàng đầu. À, chuyển mic cho bạn nam ngồi hàng đầu. À, hoặc là đó là mấy cái mic chúng ta ở giải ra. À, con có thể kể cho cả lớp, cả khóa sinh, các bạn khóa sinh biết cái khổ theo con hiểu nó là cái gì.
Con thưa thầy, cái khổ cho con là phần một cái giải vải để quấn ở phần bên dưới của người đàn ông ạ.
Một cái giải vải
quấn phần bên dưới
để quấn vào thân thể để che phần cơ thể đúng không?
Vâng.
Nó có giống cái chiếc áo của thầy từ đầu từ vai tới xuống chân này không?
Không ạ.
Thì nó ở phần nào?
Nó quấn ở phần bên dưới đấy ạ.
Nó chỉ có phần lưng dưới thôi đúng không?
Vâng.
Khoảng từ chỗ bụng ban dưới rốn mình xuống tới để ban trên đùi rồi thôi đúng không?
Không, đến chỗ
đó là một
ạ.
Đó là một miếng vải phải không?
Vâng.
Một miếng vải đó gánh khổ. Các con ạ, vâng, cảm ơn con. Chúng ta đúng chưa? Thấy đúng chưa? Rồi cho một tràng pháo tay thật to thế nào. À, cảm ơn bạn tổ 6. Cái khổ các con ạ, ngày xưa thì thời nguyên thủy ngày xưa con người chúng ta ngày xưa bắt đầu các con biết bắt đầu để con người chúng ta khi thời nguyên thủy ngày xưa sinh ra con người chúng ta sống ngày xưa thì theo khoa học bây giờ là từ con khỉ tiến hóa đúng không? Nhưng mà theo kinh của Đức Phật nói rằng con người chúng ta từ một thế giới khác gọi là đi du lịch xuống thế giới này. Và do thích cái cảnh đẹp thế giới này và dần dần chúng ta ở lại và trở thành thủy tổ của loài người chúng ta. Con người chúng ta theo kinh Đức Phật nói là từ cõi trời Phạm Thiên đi xuống. À, chứ không phải là do con khỉ. Hay cũng chẳng phải là do con gì ạ? Con cá sấu. Ở châu Phi thì ngoài con người của chúng thủy tổ của loài người là con cá sấu. Còn ở Ấn Độ thì nói thủy tổ của loài người tức là con bò. Con bò tiến hóa ra. Còn châu Âu, các nhà khoa học bây giờ cho là con khỉ tiến hóa ra. Rồi á, cũng có một... Ở Ấn Độ thì có một tôn giáo là thủy tổ của loài người, chúng ta là con gì mà chúng ta hay sợ và hay rất là ghét nó vì nó hay gì? Hay ăn vụng vào ban đêm, hay lích dích vào đêm khi ta đang ngủ mà nó cứ lích dích nó đến gì? Con gì? Gì? Con chuột. Đó, Ấn Độ có một tôn giáo họ nói rằng thủy tổ của loài người tiến hóa ra loài người của chúng ta chính là con gì? Con chuột. Cho nên có một cái đền thờ Ấn Độ, có một cái đền thờ gọi là đền thờ của các cái gì? Các cụ chuột. Và họ cho chuột ở đó ăn và chuột ở đó rất là nhiều. Ai mà hãy sợ chuột đến đó thì chắc chắn là phải bỏ chạy và thoát tim. À, còn có như một tôn giáo Ấn Độ đó là gì? Bà La Môn giáo. Họ cho thủy tổ của loài người chính là con gì? Con bò. Cho nên ở Ấn Độ họ không được giết bò và không được ăn thịt bò. Và bò có thể đi ra đường phố tham gia giao thông như con người chúng ta bây giờ vậy. Thế kỷ 21 này Ấn Độ vẫn coi con bò là thủy tổ của loài người và con bò được đi thoải mái trên gì? Trên đường phố. Con người vứt rác ra phố có thể bị phạt, nhưng con bò gì bậy ra phố thì công an, cảnh sát và người quét rác phải đi dọn vì con bò được tôn trọng là như là một ông tổ của loài người. Đó, chúng ta thấy. Cho nên đây là gì? Cái niềm tin, đức tin tôn giáo các tôn giáo trên thế giới. À, và các nhà khoa học nói là con người còn con khỉ tiến hóa. Còn Phật giáo chúng ta nói là con người từ cõi trời Phạm Thiên du hành xuống nhân gian của chúng ta và thích cái cuộc sống ở nhân gian chúng ta và ở lại. Đó chính là thủy tổ của loài người chúng ta. Ngày xưa trong kinh Phật nói rằng cõi đất, trái đất của chúng ta rất là giàu có, rất là phồn thịnh. À, có rất nhiều những đồ chân bảo quý giá. Nhưng do lòng tham của con người chúng ta dần dần cứ lấy dần và hết. Do nó hết đi bắt đầu con người chúng ta trở về cái thời kỳ là có thể là chiến tranh, loạn lạc, động đất, thiên tai, địch họa và thậm chí là gì nhỉ? Gì? Là gì? cái gì từ trên trời nó rơi xuống mà có thể thiên thạch, một cái trận như vậy nó có thể làm cho các con chúng ta học về lịch sử thế giới chúng ta, thấy lịch sử trái đất chúng ta thấy cách đây bao nhiêu triệu năm là thời kỳ của khủng gì nhỉ? Khủng long thống trị trái đất. Nhưng vì sao khủng long lại bị gì ạ? Bị tuyệt chủng. Vì một trận gì ạ? Va chạm giữa trái đất của chúng ta với thiên thạch tạo lên một cơn địa chấn rất là lớn, cho nên gần như tất cả các loài vật mà to khỏe, càng to khỏe thì càng dễ gì nhỉ? Càng dễ bị chết, đúng không? Cho nên khủng long đã gì? Đã bị tuyệt chủng ở trái đất của chúng ta mấy triệu năm nay. Con người chúng ta có thể trong cái trận đó chúng ta cũng bị chết gần như hết. Còn một số những người ở trong hang động hay là ở trong một cái nơi nào đó mà không bị ảnh hưởng cho nên chết, cho nên không chết. Tuy không chết nhưng mà ra trái đất của chúng ta khi đó là nó trở về cái nơi, trở về cái gì ạ? Nó rất là hoang sơ, rất là hoang tàn. Nói đúng là rất là hoang tàn. Cho nên con người chúng ta bắt đầu cũng phải gì? Bắt đầu từ phải kiếm sống như là một con gì ạ? Như một con thú vậy. Và cuộc sống hoang dã bắt đầu từ đó dần dần tiến hóa lên. Khi nó hoang dã thì con người chúng ta sống với nhau như một con thú. Thịt thì bắt được thú rừng thì có thể là ăn gì ạ? Ăn sống. Đói thì có thể ăn rau, ăn quả ở trong rừng. Và khát thì uống nước gì? Nước sông, nước suối. Và con người chúng ta sống ở trong rừng dã như vậy, chúng ta bây giờ có thể gọi là người đó là người gì nhỉ? Người rừng. Mới mấy hơn 20 năm trước ở Việt Nam chúng ta mới tìm ra một bộ lạc ở trong miền Trung. Họ vẫn còn mặc cái khố, các con mặc cái khố nhưng không có khố bằng vải nhá. Mặc cái khố bằng gì ạ? Bằng vỏ cây và bằng lá gì? Lá cây. Và đảng nhà nước chúng ta mới xóa được cái gì? Cái nạn mặc vỏ cây lá cây đó mấy chục năm nay, khi tìm được cái bộ lạc có mấy chục người đó các con. Đó, và bây giờ họ, đảng nhà nước chúng ta cũng xây dựng nhà cửa, nhà sàn rồi các thứ cho họ ở rồi, nhà đất, nhà sàn ở trong rừng cho họ ở, và cũng thành lập một cái bản để cho họ học rồi. Đó. Còn ở Ấn Độ, trên thế giới bây giờ thì còn có khá nhiều bộ lạc như vậy. Ấn Độ ở ngoài một cái hòn đảo có một bộ lạc ăn thịt người. Các con có tin trên thế giới bây giờ vẫn còn một bộ tộc ăn thịt người không? Ở Ấn Độ còn một bộ tộc ăn thịt người, và bộ tộc này vẫn ở trần và mặc cái khố như những người nguyên thủy vậy. Cuộc sống của họ là gì? Săn bắn và lượm trái cây vân vân, như là hàng mấy nghìn năm trước của Việt Nam chúng ta như trên thế giới vậy. Cho nên cái khố này nó xuất phát từ cái gì? Đầu tiên con người ta thì thấy biết hổ thẹn, trong chữ Hán gọi biết tàm quý, chúng ta biết hổ thẹn. Họ dùng lá cây để che phần dưới của cơ thể, và rồi á sau lá cây lại dùng gì ạ? Dùng vỏ cây. Sau vỏ cây là họ biết dùng lên là gì? Dùng những cái cây mà họ dùng cái cây gai hay là cái gì đó, bắt đầu là họ đan thành gì ạ? Đan thành những cái tấm mình gọi là, dần dần chúng ta bây giờ mới gì, đầu tiên mới từ cái tấm vỏ cây đan chúng ta thấy là biết gì ạ? Biết nuôi tầm và dệt gì nhỉ? Dệt lụa, dệt vải. Và từ đó chúng ta bây giờ thấy quần áo chúng ta đều làm bằng gì ạ? Bằng các công nghệ cao hết rồi, không như ngày xưa nữa. Đó, do vải vóc bây giờ nó phải nói là đầy đủ, có thể nói là thừa thãi, cho nên chúng ta mới gì ạ? Mới có đủ quần áo, đủ vải vóc để mặc hết gì? Mặc kín hết người. Còn ngày xưa thì chỉ có vậy thôi, cho nên thời ấy trừ đồng tử và cha của mình, nhà cháy hết chỉ còn có một cái khố, và hai cha con thay nhau để mặc. Người nào đi ra ngoài thì mặc cái khố ấy, còn người nào ở nhà thì ở gì ạ? Cởi trần. Một hôm cha của trừ đồng tử bệnh và sắp chết, dặn lại con trai của mình rằng á, nếu cha mà chết thì cha không có cái gì để lại cho con, duy nhất cái khố này dành lại cho con, và xin con thì hãy chôn cha bằng người không thôi, còn con để khố này lại để mặc. Nhưng vì cái lòng hiếu thuận của trừ đồng tử, các con nhớ này, nghe kỹ này, vì lòng hiếu thuận của trừ đồng tử, cho nên tuy rằng di chúc của cha nói rằng sau khi cha chết cái khố hãy để lại để con mặc, hãy chôn cha gì người không thôi à, nhưng mà trừ đồng tử vì lòng hiếu thuận cho nghĩ rằng á, không nỡ để cho cha mình cái thân trần về thế giới bên kia, Cho nên chữ động từ quyết định là cha chết rồi, mặc cái khố vào cho cha, và mình quyết định là ở gì ạ? Ở trần. Và khi chôn cất cha xong, chữ động từ ban ngày thì xuống sông mò cua bắt cá, và ban đêm thì mới về gì? Về cái nhà, nói là nhà nhưng thực tế là cái túp lều ở ven bãi gì? Ven bãi sông ở thôn Chử Xá, xã Văn Đức, tỉnh Hưng Yên ngày nay thôi. À, một cái che mấy cái cành cây cành lá lên dựng thành thành cái chòi. Và ngày đó thì tuy ngài đã tuổi cũng 18 đôi mươi rồi, nhưng mà vì nhà nghèo không được đi học, chỉ sống với cha như vậy làm nghề kiếm củi và xuống sông bắt cua mỏ ốc. Nhưng mà được một cái gì? Cái lòng rất chân thành, cái tâm rất chân thành, rất sáng của chữ đồng tử, hiếu thuận của ngài, của chữ đồng tử. Cho nên sau khi chôn cha xong, ban ngày thì đi mỏ cua bắt cá như vậy, ngài cũng không lên bờ ban ngày đâu. Mỏ cua bắt cá thì thường là ở dưới sông, thì thường là gì ạ? Lúc nào nước cũng đến ngực, đến gì? Đến lưng này. Và khi mà được một cái thì những người ngài đây là đem cua cá đổi cho người ấy đi thuyền để mua, hoặc là ngài để đem lên chỗ bến sông, ngài không lên khỏi bờ đâu. Giờ đưa lên cho họ là đổi cho ngài thức ăn, và cứ như vậy. Và một hôm tự nhiên ngài đang mò cua bắt cá, hay là con sách thì nói là ngài đang đi tắm ở ngoài gì ven bãi sông của làng Chử Xá, xã Văn Đức, Hưng Yên ngày nay, thì tự nhiên nghe tiếng trống chiêng kèn với cờ xí dập trời, và thấy thuyền rồng từ ở trên thượng nguồn sông đi xuống. Ngài nghĩ là đây chắc chắn là một người rất giàu có, hoặc quan, hoặc vua, hoặc quan, hoặc là gì, hoặc là những người có thế lực ở trong xã hội. Cho nên ngài sợ quá, ngài liền trốn vào ven bờ và dùng cát để gì nhỉ? Để vùi hết mình, để thò mỗi một tí gì? Tí mặt lên để thở thôi. Không ngờ lúc đó là Tiên Dung công chúa, con của vua Hùng thứ ba, đi tới nơi thì thấy cái khu vực này rất là bãi cát, rất là đẹp. Cảnh rừng rú bên cạnh rất là thơ mộng, chim hót vân vân các thứ này. Và bãi sông thì nước rất là trong. Cho nên Tiên Dung mới hạ lệnh cho người hầu của mình, các tỷ nữ của mình là dừng gì? Dừng thuyền lại và quay cái màn thưa lên để gì? Để cho cô tắm. Thì cô tắm, thì cô đang tắm, thì tự nhiên tắm thì cái sóng nước, thì trong cái phạm vi của cô tắm thì sóng nước này, cái sóng nước cô tắm thì cái sóng nó gì? Nó đánh cát, nó cái trôi dần, thì tự nhiên là lộ thân hình của ai? Của chữ đồng tử ra. Và Tiên Dung mới nghĩ rằng gì? Đây chắc là nhân duyên do tiền định, tức là do trời định. Cho nên cô nghĩ rằng trước đây chưa bao giờ yêu ai, bao nhiêu vương công quý tộc đến để dạm hỏi, nhưng mà cô không bao giờ ưng ý. Bây giờ thấy một chàng trai như vậy thì nét mặt rất là khôi ngô tuấn tú, tuy rằng trên thân thể thì sau khi hỏi mới biết là gì, nhà chàng rất là nghèo. Chữ đồng tử kể lại cho Tiên Dung biết là nhà chàng rất là nghèo. Nhưng mà Tiên Trung thì thấy rằng, nghĩ rằng đây, tự nhiên trong lòng thấy gì ạ? Thấy sao xuyến. Từ một cái nhìn đầu tiên ở ngoài, các bạn lớn học lớp 10, 11, 12, học cấp 3 rồi. Cái nhìn đầu tiên, ở đây có bạn nào nhìn thấy một bạn trai nào đó đầu tiên mà mình đã có cảm tình, đã có gì ạ? Có rung động chưa? Có bạn nào giơ tay ra phát biểu nào? Nào, mạnh dạn xem nào, bạn nam hay bạn nữ cũng được. Học cấp 3 rồi, có một bạn ở dưới kia, vâng, hai bạn dưới kia, vâng. Chào mấy chờ, nhìn cái nhìn đầu tiên và một bạn nữ hoặc bạn nam nào khác giới, nhưng mà chúng ta thấy gì ạ? Thấy rung động ở gì? Ở trong lòng. Lớn lớn, bạn nhỏ thì chưa, cái rung động này là rung động, các bạn lớn học cấp 3 đã. Ở dưới kia cơ mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hàng thứ bảy, hàng đầu tiên của dưới kia, thầy thấy một bạn là mặc áo nâu ở dưới kia giơ tay nào. Mic đâu nào, các bạn giơ tay xem nào. Lúc nãy ở dưới kia thầy thấy hai bạn nam giơ tay. Chúng ta nhìn thấy một người bạn nào đó, hoặc bạn nam nhìn bạn nữ, hoặc bạn nữ nhìn bạn nam, mà nhìn cái đầu tiên, lần gặp đầu tiên, cái nhìn đầu tiên, chúng ta thấy trái tim mình gì bị rung gì? Nó rung động bằng cách nào nhỉ? Có kể được không? Vâng, mời một bạn nam. bạn cho biết bạn đang học lớp mấy, không cần nói tên. Xin giấu tên.
Em hiện tại đang là học sinh của trường Trung học Phổ thông Sơn Tây ạ.
Học cái gì?
Học sinh của trường Trung học Phổ thông Sơn Tây ạ.
Ở Sơn Tây hả? Đang học lớp...
10 ạ.
Học lớp 10. Wow. Học lớp 10, vâng. Được rồi, học lớp 10. Bây giờ bạn có thể chia sẻ cho thầy và các bạn học trong lớp này cái nhìn đầu tiên của một bạn này, của con đối với một bạn là khác giới. Cái nhìn đầu tiên mà trái tim của mình rung động xem nào.
Đấy là một chị học lớp 11 ở trường Trung học Phổ thông Tùng Thiện ạ.
Các bạn nói nhiều quá thì nghe không rõ, thể xuống gần đâu xem nào. Bạn nói lại xem nào, nói rõ thì nghe xem nào.
Đấy là một chị học lớp 11 ạ.
Học
một chị học lớp 11 ạ.
Học lớp 11. Năm con học lớp mấy?
Năm đấy con học lớp 9 á.
Học lớp 9 á? Học lớp 9. Học lớp 9. Năm học lớp 9. Năm đó con có thể kể qua năm đó đầu tiên vào lớp 9 hay là học giữa lớp 9 hay cuối lớp 9?
Đầu Tết
đầu, bắt đầu năm học vào.
Nghĩa là Tết bắt đầu sang năm 2018 ấy ạ.
Bắt đầu, mới đây thôi á.
Tết ạ.
Bắt đầu buổi đi học đầu tiên. Hay là thế nào? Có thể hết pin. Chuyển cái mic khác cho bạn đi.
Alo. Nó là Tết năm nay đấy ạ.
Đầu tiên năm nay?
Vâng ạ.
Ngày đầu tiên đến lớp. Ngày đầu tiên đến lớp hay là thế nào con?
Con học gia sư của thầy giáo dạy con thì chị ấy là học sinh của thầy giáo.
Thế lần đầu tiên nhìn thấy một bạn, bạn đó học lớp mấy?
Năm nay bắt đầu vào 11 ạ.
Bạn học lớp 11?
Năm nay bắt đầu vào 11.
Năm nay bạn ấy học vào lớp 11. Con năm nay lên lớp 11 đúng không?
Lớp 10.
Lớp 10, thế là bạn ấy nhiều hơn con 1 tuổi.
Vâng ạ.
Học trước con một lớp. Lần đầu tiên nhìn thấy con thấy thế nào? Trái tim rung động hay là thế nào con? Cứ nói đi, không sao.
Lần đầu tiên thì... Đầu tiên thì nó cũng bình thường thôi. Bởi vì thầy giáo đấy là... Đúng là gọi là anh trai con đó. Thầy giáo ấy ạ. Thầy cũng trêu hai đứa anh trai. Nghĩa là thầy giáo dạy ấy ạ. Là anh trai con ạ. Xong rồi thầy về thì hôm đấy là em học gia sư thì thầy kèm với để thi. Thì nó bị trùng lịch nên là học cùng các chị luôn, các anh các chị này luôn. Thì thầy lại xếp ngồi cùng với cả chị ý ạ.
Vâng. Và sau cái nhìn ấy cho đến bây giờ mấy tháng nay rồi, con có còn cảm nhận thấy cái trái tim mình rung động không?
Có, chị cũng đi khóa tu ạ. Chị đang ngồi rồi.
Cảm ơn con. Cảm ơn con rồi. Thôi chỉ dừng lại ở đó thôi, dừng lại ở đó thôi. Các cụ ngày xưa bảo cái gì mà nó hay á thì chúng ta phải biết điểm dừng đúng không? Đó. Còn bạn nào nữa không nhỉ? Còn bạn nữ nào xung phong nữa không? Một bạn nam rồi, bạn nữ nào xung phong nữa không? Không, cái nhìn đầu tiên không phải là cái xấu đâu các con ạ. Vì mình có rung động với một bạn nào đó, mình thấy là thương yêu bạn đó và mình thấy rất là... một bạn nữ kia, bạn nữ giơ tay rất cao. Nào các bạn nam nhìn nhá, phải dũng cảm với các bạn nữ nhá. Con không cần nói tên, con chỉ cần nói là con đang học lớp mấy thôi. đừng có tắt mic đi.
Con thưa thầy, con năm nay học lên lớp 11 ạ.
Con học lớp 11 hả? Con nói gần mic rồi, nói to rồi.
Con thưa thầy, năm nay con lên lớp 11 ạ.
Con nay lên lớp 11. Con đã có cái nhìn, thấy cái tâm mình rung động từ cái nhìn đầu tiên từ năm học lớp mấy?
Chuẩn bị lên lớp 11 luôn.
Năm nay hả?
Vâng ạ, mới ạ.
Bắt đầu lên lớp 11, nhìn thấy một bạn nào đó và chúng ta có cái rung động đầu tiên. Bây giờ bạn ấy có tham dự khóa tu ở đây không?
Dạ không ạ.
Không hả? Sao con không rủ bạn ấy đi dự khóa tu?
Bạn ấy đang ở nhà xem con nữa.
À. Thế bây giờ lên đây học như thế này, bạn có thể nhớ, con có thể nhớ bạn ấy không?
Bạn ấy đèo con lên.
Hả? Làm sao?
Bạn ấy đèo con lên đây ạ.
À, bạn ấy đèo con lên đây. Nhưng từ hôm qua đến hôm nay con có thể nhớ bạn ấy không?
Có.
Có. Có thể vượt qua được 7 ngày để trở về với bạn ấy là một con người là có thể chững chạc hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống không?
Dạ có ạ.
Có, vâng, cảm ơn bạn. Chúng ta cho một tràng pháo tay, cảm ơn bạn và bạn nữ. Thôi hỏi vậy thôi. Hỏi vậy thôi. À, chúng ta biết mà khi mà Tiên Dung nhìn thấy chữ đồng tử và trái tim của cô đã rung động và biết đây là chính là người tình trong mộng đã gặp bấy lâu, đã xa cách bấy lâu nay đã gì? Đã gặp vậy. Cho nên cô đã ngay quyết định là liền là mời chữ đồng tử lên thuyền và lấy quần áo cho mặc và hai người ngồi ăn cơm tâm sự với nhau. Sau tâm sự một hồi, chính Tiên Dung là người gì? Đề xuất là hai người cưới nhau ở ngay trên thuyền vậy. Sau khi vua cha biết được cái tin đó liền là không cho giận dữ và quở trách và không cho Tiên Dung quay trở lại. Tiên Dung và chữ đồng tử liền kết hôn với nhau. Và chúng ta biết ngày xưa khi mà công chúa hay là hoàng tử đi chu du, tức là đi du hành, đi chơi đó, thì cũng có mang theo rất là nhiều gì ạ, nhiều người hầu và khá nhiều là tiền gì ấy, tiền của. Cho nên khi vua cha nghe tin vua cha không cho về, cấm không cho về cung nữa vì lấy một cái người nhà rất là nghèo, không môn đăng hộ đối, cho nên là Tiên Dung và chữ đồng tử ở lại sinh sống và lập ra một cái chợ, đem tiền đấy ra xây lên một cái chợ và bắt đầu sinh sống lập ra một cái chợ, thì mọi người cứ đến đây buôn bán dần 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 thì thành một cái khu phố gì ạ, khu phố rất là lớn ở đất Hưng Yên ngày nay. Và khi mà buôn bán được giàu có rồi á, thì có người, cả người nước ngoài đến để đi buôn đến đó nữa, thì người nước ngoài mới nói rằng bây giờ vợ chồng mà giàu có rồi, có vốn rồi, xong đi buôn xa, tức là đi buôn chuyến, đi buôn sang gì, đi buôn xuyên quốc gia đó. Thế nghe tin như vậy thì Tiên Dung chữ đồng tử bàn nhau, và Tiên Dung thì ở nhà chăm lo công việc gia đình, nuôi con nuôi cái, còn chữ đồng tử thì đi buôn, đi với các bạn thương buôn đi xa, đến một cái hòn đảo, đi đến một cái hòn đảo. Thì đến nơi đó thì thuyền mới dừng lại để lên đảo để lấy nước ngọt. Và khi lên núi lấy nước ngọt thì chữ đồng tử thấy cảnh rừng núi đẹp quá, mới đi lên trên đỉnh núi, thì lên đó gặp một ngôi chùa rất là xinh ở trên đó. Và trên đó có một vị sư tên là Phật Quang. Và vị sư đó với chữ đồng tử đàm đạo với nhau thì rất là hợp ý. Cho nên á, cái vị sư đó bảo với chữ đồng tử rằng á, nếu mà con mà có duyên với ta thì con nên giao lại tất cả tiền của cho gì, cho những người kẻ hầu người hạ của mình để đi gì, đi buôn đi, còn con ở lại đây để học đạo một thời gian, sau khi họ mua được hàng thì là con lại ghé qua đây để đón con. Chữ đồng tử nghe và giao hết tiền tài cho những người đi tùy tùng theo đoàn mình để đi mua hàng đổi hàng, còn á chữ đồng tử ở lại đó học đạo một thời gian. Ở lại đó học đạo thì chữ đồng tử vốn là con người rất thông minh và đức hạnh chính trực, cho nên ông học đạo rất là nhanh, rất là tiến bộ. Vì vậy mà một thời gian sau thì khi mà đắc đạo thì cái vị sư Phật Quang kia trao cho ông một cái gậy và một cái gì ạ, cái gì đội trên đầu nhỉ, một cái nón, ngày xưa gọi là một cái nón, và nói rằng đây là gì ạ, đây là gậy và nón gì thần thông, bảo rằng sau này nếu khi mà cần thì có thể gì dùng cái câu thần chú đó để dùng cái gậy đó để có thể và cái nón đó để có thể ra hóa ra làm phép được. Và sau khi học đạo xong thì về Trừ Đồng Tử dạy cho vợ của mình là Tiên Dung. Vợ vốn là một cô công chúa rất thông minh, tài ba, cho nên học cũng không mấy mà thành tài. Thì hai vợ chồng trở thành một gì một Phật tử. Ở trong lịch sử nói rằng đây chính là hai vị Phật tử đầu tiên của Phật giáo Việt Nam. Hai vị Phật tử đầu tiên của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Và câu chuyện kể rằng một hôm Trừ Đồng Tử và Tiên Dung đi đến một cái bãi. Cái bãi đó gọi là bây giờ gọi chính là cái bãi đầm, gọi là đầm gì nhỉ? Đầm Dạ Trạch. Đầm Dạ Trạch. Đầm Nhất Dạ Trạch hay còn gọi là đầm Dạ Trạch. Đến cái nơi đó thì thấy cái đất nơi đó thì đến hai vợ chồng đi đi đến khu đó thì đất thì rộng rãi nhưng mà không có người ở. Cho nên Trừ Đồng Tử mới nghĩ tới cái lời dạy của thầy mình, với lại lấy cái gậy cắm xuống đất đó, đội cái nón lên niệm thần chú, thì liền đêm hôm đó biến thành toàn cái khu đất đó biến thành một tòa thành nguy nga, lầu các điện đài như cung vua vậy, và có cả kẻ hầu người hạ, có cả binh lính và vân vân ở đó. Đức vua lúc đó nghe thấy tin bẩm báo về và nghĩ rằng để con gái của mình và con rể của mình muốn có ý tạo phản, đem quân đến đó để định gì ạ, định đánh. Thì đến tới nơi thì trời đã tối, thì quân của Vô Hùng cắm ở bên bờ sông Hồng bên này, còn Trừ Đồng Tử và Tiên Dung thì vẫn ở trong cái thành do mình hóa ra đó. Tối hôm đó thì tự nhiên trời mưa gió, đùng đùng mưa gió sấm chớp và một trận cuồng phong kéo đến, và tất cả cái thành trì của Trừ Đồng Tử và Tiên Dung là bay về trời, để lại một cái gì, một cái khoảng đất gì trống đó, trở thành một cái hồ, một cái đầm mà sau này chúng ta gọi là đầm gì, đầm Dạ Trạch hay còn gọi là đầm Nhất Dạ Trạch đó. Đấy là cái truyền thuyết về vị thánh bất tử đầu tiên của Việt Nam chúng ta. Còn vị thánh bất tử thứ hai ở vào thời kỳ Vua Hùng Vương thứ mấy đánh giặc Ân nhờ, thứ mấy, 3 cộng thêm 3 bằng mấy, bằng 6, tức là thời Vua Hùng Vương thứ 6. Bấy giờ giặc Ân đi sang xâm chiếm Việt Nam chúng ta, và tuổi trẻ chúng ta đều học vị thánh đó là ai nhờ, chính là thánh gì, thánh Gióng. Và sang đến thời kỳ Vua Hùng Vương thứ 18, Hùng Vương có một cô công chúa tên là Mị gì, Mị Nương, tài sắc vẹn toàn. Đến ngày vua cha kén rể cho công chúa Mị Nương thì có hai, trong có rất nhiều gì các chàng trai các nơi đến để kén rể, nhưng mà có hai người xuất chúng nhất, đó là thần gì nhỉ, thần gì ở trên đỉnh núi nhỉ, Tản Viên nhỉ, thần Sơn Tinh, và thần gì ở mảng dưới vùng biển, đó là thần gì nhỉ, Thủy Tinh. Hai vị thần đi đến để kén rể, và qua thi cử thì chúng ta thấy là cả vua cha và công chúa Mị Nương đều là trong hai vị chàng trai khôi ngô tuấn tú đó, giỏi giang đó. Vị thì có thể rời non lấp biển, vị thì có thể gì, Thủy Tinh thì có thể gì hô mưa hoán vũ đúng không, còn thì Sơn Tinh thì có thể rời non lấp gì lấp sông lấp biển, Thủy Tinh thì có thể hô mưa gọi gì gọi gió. Hai vị đều có sức khỏe phi thường và đều có thần thông không thể lường được. Nhưng trong con mắt của Hùng Vương thứ 18 và công chúa Mị Nương đã gì đã có ý với Sơn Tinh rồi, cho nên mới thách cái gì nhờ, thách cưới bằng gì nhờ, sáng sớm ngày mai vua cha thách là gì, sáng sớm ngày mai nếu các thần ai mà mang được cái lễ cưới bằng cái gì nhờ, voi chín ngà tiếp gà gì nhờ, ngựa voi gà ngựa, đúng rồi, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín đồng mao. Cái này ở trên núi có hay là dưới biển có các con? Nếu mà tả là gì, ai mang cho ta gì tôm hùng chín ngà chẳng hạn, vẫn hay là gì cá voi chín ngà chẳng hạn, ba gì chín cựa chẳng hạn, tôm hùm chín hồng mao chẳng hạn, vân vân, thì chắc chắn là Thủy Tinh có thể gì ạ, có thể có. Nhưng mà thách toàn cái thách là ở gì trên rừng mới có, cho nên sáng sớm hôm sau ai là người mang đến lễ sinh lễ đến trước nhỉ, Sơn Tinh mang lễ đến trước và đoán gì công chúa Mỹ Nương đi. Thủy Tinh do không có sinh lễ, lúc đó mới biết rằng là gì. Đi về rồi mới suy nghĩ là làm gì dưới biển mình có gì, có voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín đồng mao, cho nên nghĩ là mình mắc mưu rồi. Cho nên mới vội vàng chạy tới thì Thủy Tinh đã đoán công chúa đi về, về núi Tản mất rồi. Cho nên đùng đùng nổi giận là hô mưa gọi gió và một trận gì ạ? Một trận chiến xảy ra, đúng không? Và kết quả trận chiến đó ai thắng nhỉ? Sơn Tinh thắng. Và sau này Sơn Tinh chính là cái vị gì? Vị thánh có công là gì ạ? Trị thủy, dạy cho dân trị thủy và trồng cấy lúa gì các con nhỉ? Lúa gì ở dưới gì? Cha mẹ chúng ta ở nông thôn hay đi cấy nhỉ? Lúa nước. Cho nên Thủy Tinh được coi là một vị thủy tổ của việc gì? Việc khai sơn trị thủy và dạy dân trồng lúa nước được ấm no hạnh phúc của nhân dân Đại Việt chúng ta sau thời Hùng Vương thứ 18. Đấy là vị thánh thứ mấy? Thứ ba. Vị thánh thứ tư là nam hay là nữ? Là nữ. Đó chính là thánh mẫu gì nhỉ? Liễu gì? Liễu Hạnh ở thời hậu Lê của Việt Nam chúng ta. Bốn vị thánh đấy gọi là tứ bất tử trong lòng dân tộc. Ngoài ra còn có các vị thánh nhân dân chúng ta cũng rất là gì nhỉ? Rất là cung kính và tôn trọng, như là Đức Thánh gì? Có công đánh, ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Vông cùng thời nhà Trần mà được thờ ở đền gì nhỉ? Đền gì? Đức Thánh gì nhỉ? Đức Thánh gì? Đức Thánh gì? Đức Thánh, Đức Thánh, Đức Thánh Trần, đúng không? Mình gọi là Hưng Đạo gì ạ? Hưng Đạo Vương, đó, Đức Thánh Trần. Và ở cái thời kỳ cận đại chúng ta, đất nước chúng ta bây giờ đang ở trong thời kỳ hòa bình này, chúng ta biết là có một vị cha già của dân tộc chúng ta có công rất lớn, đó là ai? Ai? Đó là Bác Hồ, đó hay còn gọi là Chủ tịch Hồ Chí Minh, hay còn gọi là cha già của dân tộc Việt, Việt Nam chúng ta. Người đó có công thành lập lên Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng gì? Ngài đã kêu gọi toàn thể các tầng lớp dân tộc Việt Nam cùng đoàn kết để chống hai đế quốc mạnh nhất thế giới. Lúc bấy giờ đó là đế quốc gì nhờ? Đầu tiên là gì? Thứ hai? Nói to cho là đầu tiên. Đế quốc gì? Đế quốc gì tiếp theo? Pháp và Mỹ là hai đế quốc gì? Sừng sỏ thế giới. Nhưng khi đến Việt Nam chúng ta đều bị gì ạ? Người dân của Việt Nam chúng ta đội quân gì ạ? Các bộ đội Cụ Hồ và toàn thể dân tộc Việt Nam chúng ta đi lên, đứng lên đánh giặc bằng, có thể nói bằng hai bàn tay trắng, đúng không? Xong rồi bằng cái cuốc, bằng cái cung, cái tên, rồi bằng súng trường, súng kíp, súng trường, vân vân, mà thắng giặc, đúng không? Đó, cho nên Bác Hồ đối với gì? Tất cả những người đang sống trong đất nước Việt Nam chúng ta được hưởng thái bình như thế này, chúng ta cũng có thể coi Ngài là một vị thánh của gì ạ? Của dân tộc, một vị cha già của dân tộc và thậm chí là một vị thánh của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó. Cho nên những lời dạy của các vị thánh hiền đối với chúng ta tốt hay là xấu các con? Tốt hay xấu? Tốt, rất là tốt. Cho nên mới gọi là thánh nhân dạy, trước phải hiểu gì nhỉ? Nếu chúng ta không hiếu thuận thì chúng ta chỉ học thật giỏi mà chúng ta hiếu thuận thì có thành người được không? Hả? Hỏi một vài bạn xem nào. Nếu chúng ta học thật giỏi, chúng ta đỗ đầu trường mà chúng ta về chúng ta cãi lại bố mẹ, thậm chí là gì? Chúng ta chửi lại bố mẹ, có khi có bạn lại đánh lại bố mẹ nữa. Chúng ta thấy có bạn nào đánh bố mẹ không? Có không? Có bạn học sinh nào đánh bố mẹ không? Không á. Ở đây có thể là không có, nhưng mà ở trên đất nước của chúng ta và trên thế giới thì vẫn thỉnh thoảng vẫn gì? Vẫn có. Năm ngoái thì đọc thấy một cái tờ báo mà bạn học sinh lớp 11 giết chết mẹ mình. Vì mẹ không cho tiền đi đánh gì ạ? Để đi chơi điện tử thôi mà gì? Giết chết mẹ mình. Và mấy năm trước ở dưới gần Hưng Yên là tỉnh gì nhỉ? Tỉnh gì? Ban dưới Hưng Yên là tỉnh gì nhỉ? Xong mới đến Hải Phòng, Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Hải Dương có một trường hợp là gì? Bà nuôi gì? Nuôi cháu, nhưng khi cháu lớn lên vì không có tiền đánh điện tử, có một cái nhẫn bà đang đeo trên tay mà giết chết bà, lấy cái nhẫn để đi bán để đánh điện tử đó các con. Công an bắt được, khi bạn ấy vẫn còn gì, đang đi đánh điện tử. Đó. Cho nên nếu chúng ta học giỏi mà cái lại bố mẹ và không có đạo đức thì người đó có làm nên sự nghiệp gì trong xã hội không nhỉ? Có bạn nào giơ tay trả lời câu này không? Xung phong xem nào. Vâng, một bạn nữ. À, theo con mà người học rất là giỏi nhưng mà không có đạo đức thì có làm được gì tốt cho xã hội không?
Dạ, Phật, con bạch thầy là người có tài mà không có đức thì vô dụng, còn người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Bác Hồ đã từng nói như thế. Thì người có tài mà không có đạo đức thì cũng không làm được việc gì, không giúp ích gì được cho xã hội, không giúp ích cho bản thân, còn trở nên gánh nặng cho gia đình và mọi người xung quanh.
À, cảm ơn một bạn tổ 6. Bạn nói rằng một người mà không có đức thì có thể là gì? Ngày xưa người ta nói là đấy là cái mối họa của xã hội. Mà người có đức mà không có tài á, thì làm việc gì cũng gì? Cũng rất khó để thành công. Cho nên chúng ta phải gì ạ? Làm người, chúng ta phải rèn luyện cả gì ạ? Cả đức và cả gì? Cả tài. Phải tu luyện cả đức và cả tài cho cả hai đều không được viên mãn. Như các bậc thánh hiền ngày xưa thì cũng phải có gì ạ? Cũng phải có một chút để chúng ta đổ dùng trong cuộc sống. Vì vậy mà đây nói là gì? Thánh nhân dạy trước hiếu thuận, sau cẩn tín. Cẩn là gì? Là làm cái gì cũng phải cẩn thận, phải cẩn trọng, và tín là phải có niềm tin với gì ạ? Phải giữ được niềm tin với mọi người. Chúng ta đánh mất niềm tin với mọi người thì chúng ta có làm được sự nghiệp gì to lớn không? Một bạn nam này thế nào? Theo con, nếu chúng ta không có đánh mất cái đức tin, lòng tin với mọi người, chúng ta có làm được việc gì tốt và làm được việc gì lớn trong xã hội không?
A Di Đà Phật, con trả lời là không ạ. Bởi vì người không có đức thì sẽ không có lòng tin thì mọi người không tin tưởng, tin tưởng để giao việc cho họ làm.
Cảm ơn một bạn tổ 7. Có bạn nào xung phong không nhỉ? Bạn nữ nào không? Nếu chúng ta đánh mất niềm tin trong cuộc sống này thì chúng ta có làm được việc gì lớn cho bản thân, gia đình và xã hội không? Ai cũng không tin chúng ta vì chúng ta đánh mất niềm tin rồi. Bạn nào mà lăn lê bò xoài, bạn nào mà ngủ gật là bị gọi lên bảng mà không nói được, hay là không nói chuyện, ngồi không thẳng lưng, thầy mà gọi lên là không nói được là cho đi à? Cho đi lên đứng trước ở đây, quay mặt xuống đó. Một bạn nam người rất to khỏe và béo, có thể là 90 cân có dư. Đưa mic cho bạn xem nào. Theo bạn, thầy đang nói về cái gì ở trong gì, trong cái phép tắc làm người nhỉ? Đang nói về hiếu thuận hay nói về gì ở trong bài giảng này nhỉ? Đang nói về cái đức gì nhỉ? Không ai nhắc. Đang nói về gì? Hiếu thuận hay là sự học tập giỏi giang hay là cái gì? Hay là thầy đang nói về một cái bài gì? Cỏ cưa kéo xẻ, ông thợ nào khỏe thì đi ăn cơm, ông thợ nào yếu thì về. Cái gì nhỉ? Khò khò thế là gì nhỉ? Ngủ. Theo các bạn lên đây để ngủ hay là lên đây để học nhỉ? Học hay ngủ? Lên đây để học hay để ngủ? Thế thì phải đứng tại chỗ thôi. Đứng tại chỗ bao giờ có bạn khác trả lời được thì mới được ngồi. Một bạn nữa. Ngồi không thẳng lưng là một. Ngủ gật là hai. Mắt thầy rất là tinh. Thầy có phải đeo kính cận đâu. Thầy không phải đeo kính cận cho nên mắt thầy rất là tinh. Thầy nhìn từ xa thầy đã biết ai ngủ gật và ai gì. Ai không trang nghiêm ngay ngắn rồi. Ai mà hay nói chuyện rồi. Ai? Ai có thể trung phong trả lời câu này hay là để thầy gọi đây? Bạn nào nhỉ? Ai trung phong không?
Các bạn thầy phía trên này. Phía trên tổ 1.
Ở trên là vàng rồi, mời bạn. Theo con, người mà không có đầy đủ đức tin, đánh mất niềm tin vào mọi người, người này có thể làm được việc gì lớn thành công cho bản thân, gia đình và xã hội không?
Dạ thưa thầy, là người ta có câu một sự mất tín vào sự bất tin. Trước tiên là chúng ta phải giữ chữ tín, thì lần sau phải nhờ người khác cho dễ được.
Theo các bạn có được, có đúng không? Vâng, cảm ơn con. Đúng rồi, một bà nói rằng người ta thường nói là một sự bất tín à? Vạn sự bất tin, đúng không? Một việc làm mà người ta không tin mình nữa thì vạn việc, hàng ngàn, hàng vạn việc tiếp theo người ta còn sẽ gì cũng sẽ không tin mình nữa. Cho nên các con ở đây chúng ta phải học theo lời các vị thánh nhân, thánh hiền người ta đã dạy, là chúng ta phải gì ạ? Phải có cái đức gì? Đức tin. Trước tiên muốn người ta tin mình thì mình phải tin ai không? Có phải tin người? Phải tin người. Tin vào lời dạy của các bậc thánh nhân để mà chúng ta gì? Tu luyện đạo đức của mình cho nó tốt, giữ được cái đức tin kiên cố đối với gì? Đối với mọi người. Mà giữ được đức tin đó, chúng ta có được làm người xấu không? Có nên làm việc xấu không? Làm việc xấu thì mọi người có tin mình không nào? Có không các con? Không, chắc chắn là không. Mà không làm người xấu thì đổi lại chúng ta phải làm người gì nhỉ? Xấu hay tốt? Xấu hay tốt? Thầy nghe chưa rõ, xấu hay tốt? Tốt hay xấu? Cảm ơn các con, phải làm người tốt. Đúng rồi, chúng ta phải làm người tốt. Một người tốt thì người ta sẽ tin mình. Rồi tiếp theo nữa, thương chúng sinh, học đạo đức. Câu thương chúng sinh ở đây là gì? Là thương tất cả mọi người, và thậm chí là mọi loài nữa. Ở đây thì nhà nho thì họ mới chỉ dừng lại ở thương gì? Thương con người và thương con vật, những con vật ở sát bên cạnh của chúng ta thôi, như con chó này, con mèo này, con trâu này. Con trâu là đầu cơ nghiệp, con chó là con vật để trông gì? Trông canh gác nhà cửa, và con mèo là con dùng để bắt chuột. Chứ còn con lợn, con gà họ nói là dùng nuôi để làm gì nhỉ? Để làm thịt, cho nên họ không thương. Đúng không? Họ chỉ thương, nhà nho chỉ dừng lại ở chỗ chỉ những con vật gì có lợi ích cho bản thân mình, giúp ích cho cuộc sống của mình ngay trong hiện tại này họ mới thương. Còn những con vật khác thì vẫn có thể ăn thịt. Con gà họ nuôi để làm gì? Làm thịt. Con lợn nuôi cũng để làm thịt. Và con cá thả dưới ao cũng để làm thịt. Các con ra thấy ao của nhà chùa, cá rất là nhiều, cá rất là đẹp, có để làm thịt không? Không. Mà để phóng sinh để cho mọi người gì? Mọi người ngắm và mọi người nhìn và thấy là cuộc sống là bình đẳng. Đức Phật gì quay cuộc sống chúng sinh là bình đẳng như nhau. Cho nên chỉ có đạo Phật mới quay tất cả chúng sinh có mạng sống là được bình đẳng như nhau. Và Đức Phật nói là gì? Tất cả chúng sinh đều ham sống và sợ chết. Ta đây là Phật đã thành, và chúng sinh là Phật sẽ gì? Sẽ thành. Đức Phật nói rằng trong luân hồi lục đạo có phúc thì đi lên làm trời làm người, kém phúc đi xuống làm địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Vẫn một con người này, hôm nay kiếp này thầy có thể làm người, nhưng thầy tu không tốt thì kiếp sau có thể thầy làm gì ạ? Làm thân súc sinh, làm thân trâu bò chó lợn để kéo cày trả nợ cho thập phương tín thí. Thậm chí nếu thầy tu không tốt nữa, thầy đọa trong gì ạ? Trong địa ngục để chịu vô lượng khổ sở ở trong đó. Nếu thầy tu tốt thì thầy có thể lên làm chư tiên ở trên cõi trời, làm thần tiên cõi trời. Thầy tu tốt nữa thì làm gì ạ? Làm Bồ Tát và làm gì? Làm Phật để phổ độ chúng sinh. Và các con cũng có thể làm được những điều như thầy. Và làm tất cả chúng ta ở đây, có mặt ở đây hay là không có mặt ở đây, Đức Phật nói đều có thể làm được những điều như thế. Một con người, nhưng thì do cái tâm thức của chúng ta nó chịu cái sự luân chuyển ở trong gì? Trong cái nghiệp lực của chúng ta tạo tác, làm ác thì đi xuống mà làm thiện thì đi lên. Đó, cho nên cái câu thương chúng sinh ở đây, thầy giải thích thêm rõ một chút là ở trong đạo đức của Thánh Hiền thì chỉ dừng lại ở chỗ là thương những cái loài vật gần gũi với mình, có công lao với mình, như con chó, con mèo và con trâu, con bò vân vân. Những cái loài vật khác thì có thể gì? Vẫn giết thịt bình thường. Nhưng đạo Phật của chúng ta thì Đức Phật khuyên là không nên sát gì? sát sinh mà phải hộ sinh. Hộ sinh tức là phải đi phóng gì nhỉ? Phải phóng sinh. Các con có muốn tham dự một buổi lễ phóng sinh thật tốt không? Rồi, trong khóa tu này, một ngày gần hết khóa tu, thầy sẽ cho thì chúng ta tham dự một khóa sinh, một cái khóa phóng sinh rất lớn. Tại gì? Tại chùa chúng ta này phóng sinh cả chim thì thả lên trời, cá thì thả xuống gì? Xuống ao, xuống sông, để chúng ta thấy được cái đức tính hiếu từ bi của chúng ta. Ở trước thì thương chúng sinh, học đạo đức. Học đạo đức. Theo con thế nào là học đạo đức?
Em thưa có trả lời là học đạo đức là học làm người ạ. Học để trở thành một người có ích trong xã hội ạ.
Học đạo đức thì học làm người có ích trong xã hội. Người đó có thể làm việc ác được không?
Không ạ.
Người đó phải làm việc gì?
Làm việc tốt, làm việc thiện ạ.
Cảm ơn con. Cảm ơn bạn Tổ Bảy. Chúng ta cho một tràng vỗ tay. Và nói là học đạo đức là trước kia phải học làm người tốt, học làm việc thiện và bỏ đi cái việc gì? Việc xấu, việc ác, đó chính là gì? Học đạo đức. Có dư thời siêng học tập. Có dư thời tức là gì? Là cái thời gian rảnh rỗi á, thì chúng ta phải siêng năng học tập. Rùi mài, người xưa thì gọi là học tập đấy, gọi là rùi mài kinh sử. Còn chúng ta bây giờ thì gọi là phải siêng năng học tập. Học tập ở đây có thể học lên lớp 7, lớp 8, lớp 9 rồi bắt bố mẹ chúng ta phải mua cho một cái điện thoại gì thật tốt và có màn hình cảm ứng, để khi mà học xong một cái là bắt đầu xuống là nháy nhắn tin cho nữ, thì nhắn tin cho bạn trai bảo mình ơi, hoặc là gì nhỉ, hoặc là gì chồng ơi, có không? Có bạn thầy năm ngoái có một bạn mới học lớp 9, lớp 10 thôi, nhắn tin cho gì, cho bạn nam là gì, là chồng ơi, nguy hiểm quá. Và bạn nam cũng nhắn tin cho bạn nữ là gì, là vợ ơi, rất nguy hiểm. Có được không? Theo các con có được không? Không được, chắc chắn không được. Trăm nghìn lần không? Không được như thế. Mà chúng ta phải gì ạ? Phải biết nghĩ tới công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ chúng ta. Tuổi chúng ta bây giờ đang là tuổi gì ạ? Đang phải gì? Học tập, rồi mài kinh sử, rèn luyện đạo đức, để có kiến thức và có đạo đức để sau này có thể làm gì, ít nhất là cũng thể nuôi được thân mình, đúng không, và có thể báo hiếu được cha mẹ mình, đúng không? Đó, cho nên ở đây Thánh Hiền dạy là gì, có dư thời thì phải siêng học tập, chứ đừng có mà vùi đầu vào cái bàn máy vi tính hoặc cái điện thoại. Bây giờ thầy thấy là phần lớn bố mẹ là cho các cháu nhỏ dùng điện thoại, từ khi đánh điện tử thì khi nó mới gì ạ, 3-4 năm tuổi đã đánh điện tử rồi. Theo các con nghe này, đúng hay sai? Đúng hay sai? Nếu mà thấy bố mẹ mình cho em mình mới 3-4 năm tuổi mà dùng cái điện thoại đánh điện tử suốt ngày, đúng hay sai? Thấy sai thì chúng ta có thể để yên, hay là chúng ta nên, có nên nói bố mẹ mình không? Có nên khuyên bố mẹ mình đừng cho em dùng máy điện thoại để đánh điện tử quá sớm như vậy không? Có không nhỉ? Thầy nghe chưa rõ, có hay không? Hay là chúng ta vào hùa để đánh cùng với em mình? Có vào hùa để đánh cùng em mình được không? Không. Mà mình phải dạy cho các em mình gì? Thay bằng cái gì? Cùng đánh và khuyên em mình cùng đánh với mình. Thay vào đó mình nói bố mẹ là bố ơi hay mẹ ơi, đừng có gì cho em nó đánh điện tử sớm quá như vậy. Sau này cái thứ nhất em, mắt em nó sẽ gì? Sẽ hỏng. Cái thứ hai là em nó sẽ rất dễ gì? Nghiện, và sau lớn lên nó không học được, nó rất dễ bị gì? Bị hư. Cho nên là thôi bố mẹ, theo con bố mẹ đừng cho em nó đánh điện tử sớm như vậy, mà để cho con gì, kèm cho em nó gì, nó gì, nó gì, nó học. Chúng ta có thể làm gia sư cho em mình được không? Có không? Hả? Được không? Theo con được không? Được không? Con học lớp mấy rồi?
Dạ, thưa sư thầy, con năm nay lên lớp 12 ạ.
Lên lớp 12.
Dạ.
Con lên lớp 12 rồi, mình các em 4, 5, 6 tuổi mình có dạy cho các em được không?
Dạ, con nghĩ là có.
Nghĩ là có.
Dạ.
Con đã dạy cho em chưa, có em không?
Dạ, con không có em.
Không có em.
Dạ.
Không có em nên không thể nói là có hay không.
Dạ.
Mình nghĩ là có.
Dạ vâng ạ.
Một bạn đang học lớp 12, không có em. Cho nên thầy hỏi rằng bạn có thể kèm cho các em 4, 5, 6, 7 tuổi trở lên học được không? Bạn nói là con nghĩ là có. Vì sao thầy hỏi, tại sao con nghĩ là có? Bạn bảo con không có em, cho nên nghĩ là có. Còn có bạn nào ở đây có bạn, có em 4, 5, 6 tuổi mà cha mẹ mình hay cho dùng điện thoại để đánh điện tử suốt ngày không nhỉ? Có bạn nào cũng giơ tay xem nào. Có không? À, có một bạn nữ trên này. À, bạn nữ áo hồng. Có em và bố mẹ hay cho em dùng điện thoại để đánh điện tử suốt ngày. Mic đâu? Mic đâu? Mic đâu? Bạn áo hồng, con đứng dậy để cho bạn đưa mic. Cứ mạnh dạn đi, không sao. À, thầy cho con hỏi, không cần nói tên, con đang học lớp mấy? Đừng có tắt mic đi con. Các em nó không biết bật. Con cứ nói bình thường, không phải sợ gì cả. Con học lớp mấy?
Con lớp 11.
Con học lớp 11. Con có em trai hay là em gái?
Con có hai em.
Có hai em. Em trai em gái con?
Một em trai, một em gái.
Một em gái. Em gái út năm nay bao nhiêu tuổi? Hay em trai út bao nhiêu tuổi?
Em trai em học lớp 6.
Học lớp 6?
À, lớp 7.
Lớp 7. Em út nhất đấy, học lớp 7. Em bé nhất đấy, học lớp mấy?
Em học lớp 11.
Thầy hỏi là em bé nhất cơ mà, em bé nhất của con đang học lớp mấy?
Em bé nhất của em học lớp 11.
Học lớp 11?
Lớp 7.
Con học lớp 11, con có hai người em mà một người em là người em bé nhất học lớp 11 thì con cũng học lớp 11 thì hai chị em cũng học lớp 11, chắc là sinh gì? Không. Sinh 3. Bố mẹ sinh 3 là sinh 3 chị em một lần hay là sinh 3 lần con? Sinh ba lần nó xấu hổ. Đang thẹn. Các bạn hoan hỉ cho một chút, bạn đang thẹn. À, thôi thầy hỏi là em trai hay là em gái con học lớp 7 nhỉ?
Em trai của em học lớp 7.
Em trai của con học lớp 7. Em có em hay chơi điện tử à? Bố mẹ có cho em chơi không?
Bố mẹ em không quản được nữa.
Bố mẹ không quản được nữa. Mới học lớp 6. Lớp 7 ham chơi điện tử, bố mẹ không quản được nữa. Ở đây có bạn nào như thế không? Đây có bạn nào đang học lớp 6, lớp 7 mà ham chơi điện tử trở lên? Lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12 đang ham chơi điện tử mà bố mẹ không quản được nữa, giơ tay mà bố mẹ bắt lên đây giơ tay xem nào. Nào. Đấy, có mấy bạn mấy cánh tay đằng bên kia, rất anh, rất dũng cảm. Cảm ơn các con. Thế con có bao giờ nói với bố mẹ rằng bố mẹ ơi, bố mẹ khuyên em đừng có đánh điện tử chưa? Đừng ham chơi điện tử chưa?
Có, em nói rồi.
Con có. Nhưng bố mẹ bây giờ bất lực rồi.
Bất lực.
À, con có nhớ là em trai của con bắt đầu ham chơi điện tử từ năm học lớp mấy không?
Từ năm học lớp 4, lớp 5 thôi.
Từ năm học lớp 4, lớp 5.
Từ lúc có điện thoại bố dùng là nghịch.
À, có điện thoại của bố bắt đầu là gì? Con bắt đầu nghịch đánh điện tử từ đấy. Đấy thôi, được rồi, cảm ơn con. Và chúng ta thấy chơi điện tử thì bản chất của nó không phải là xấu đâu. Nhưng mà khi chúng ta thì chúng ta nghiện vào rồi á, thì chúng ta không thể bỏ được và chúng ta quên đi cái học tập, quên đi cái thời gian học tập và chúng ta thì cứ vùi đầu vào đó. Có những trường hợp là vì gì ạ? Đánh nhiều quá là cả ngày lẫn đêm, không chỉ mất học tập mà có khi bị còn thần kinh nữa. Mấy năm trước thầy phải đi chữa cho một cái trường hợp bị bệnh tự kỷ do đánh điện tử. Đó. Tự kỷ bạn ấy học lên đại học năm thứ hai rồi, mà ham mê chơi điện tử nhiều quá, tự kỷ đầu tiên là tự kỷ trong phòng, sau rồi điên điên khùng khùng đập phá và rất là ghê sợ. Nhưng mà cái trường hợp đó thầy đã đến và giúp đỡ cho bạn ấy và bạn ấy dùng bằng khá nhiều biện pháp. Đi viện rồi thì không được, đem đi viện chữa bệnh thần kinh tâm thần không được, nhưng mà thầy dùng khá nhiều các biện pháp tâm linh cũng có và vấn đề tâm lý cũng có, và mấy tháng sau thì bạn ấy đã thoát ra và đã khỏi và đã đi học trở lại được. Đó, cái trường hợp này cũng rất hiếm người có thể làm lại được như thế. Nhiều bạn là khi mà bị điên điên khủng khủng lên rồi thì rất khó để trở thành người bình thường được. Cho nên ở đây, nếu ở trong hội trường này, các con nghe này, trong hội trường này mà còn bạn nào mà gì, ham chơi điện tử mà bố mẹ gì không thể bảo được nữa, đã lên tham dự khóa tu này rồi thì chúng ta có nên thay đổi không nhỉ các con nhỉ? Con nên thay đổi không? Nói to xem nào. Nên thay đổi không? Thay đổi để cho ai vui? Bố mẹ vui và ta có vui không? Ta vui, nhưng có ai buồn không? Có. Ví dụ như có một số bạn mà ngày xưa thì chuyên hay rủ chúng ta đi chơi, mà thậm chí chúng ta còn cung cấp tiền cho bạn cùng chơi, bây giờ chúng ta không đi nữa và bạn không có tiền để chơi nữa thì bạn có buồn không? Có. Ta làm cho mẹ, cha mẹ vui, làm cho mình vui hay là làm cho bạn mình vui các con? Trong cái trường hợp này, trong trường hợp này theo con nên làm cho ai vui?
Dạ, con thưa thầy là làm cho cha mẹ vui ạ.
Làm cho cha mẹ vui. Tại sao không làm cho bạn vui?
Dạ, cha mẹ là đấng sinh thành của mình thì con nghĩ là đạo hiếu thì mình nên làm cho cha mẹ vui. Còn bạn bè thì mình nên khuyên bạn lên từ bỏ cái thói quen xấu ấy ạ.
Cảm ơn một bạn gái ở tổ 6 nói rằng trong trường hợp này ta nên làm cho cha mẹ vui và nên khuyên bạn gì, bạn bỏ và để cùng bỏ đi ham chơi điện tử đấy, để cùng nhau làm gì nhỉ, cùng nhau sách tiến để học gì, học tập. Ở đây gọi là thánh nhân dạy có dư thời thì phải học gì nhỉ, phải học tập. Rồi chúng ta tiếp theo, câu tiếp theo nào, chúng ta đọc là cha mẹ gọi. Đọc to đều nào. Cha mẹ gọi,
cha mẹ gọi.
Lập tức vâng. Cha mẹ gọi,
cha mẹ gọi.
Lập tức vâng.
Lập tức vâng.
Ở đây thầy sửa lại gì? Là cha mẹ gọi,
cha mẹ gọi.
Trả lời ngay,
trả lời.
Đấy, trong sách mà tới đây in xong là đọc là gì? Cha mẹ gọi, trả lời ngay.
Trả lời ngay.
Cha mẹ sai,
cha mẹ sai.
Ở trong cái văn này gọi là cha mẹ sai, thầy sửa là gì?
Cha mẹ bảo,
phải làm ngay.
Phải làm.
Ở đây trong sách cũ là cha mẹ sai phải làm ngay, thầy sửa lại là cha mẹ bảo chớ làm biếng. Cha mẹ bảo chớ làm biếng. Cha mẹ dạy,
cha mẹ dạy.
Cung kính nghe.
Cung kính nghe.
Cha mẹ trách,
cha mẹ trách.
Phải thừa nhận.
Phải thừa nhận.
Chúng ta đọc lại một lần nữa.
Cha mẹ gọi,
trả lời ngay.
Cha mẹ bảo,
chớ làm biếng. Cha mẹ dạy,
cung kính nghe.
Cha mẹ trách,
phải thừa nhận.
Ở đây chúng ta thấy các bậc thánh hiền, người ta dạy chúng ta người làm con hiếu thảo, thì khi mà cha mẹ gọi thì phải lập tức phải trả gì nha, phải trả lời. Đừng có để cho cha mẹ gọi đến 3, 4, 5 câu mà chúng ta vẫn ở trong phòng hoặc là chúng ta nghe thấy mà cố ý làm như giả bộ như không, không nghe, để cho cha mẹ mình phải gọi nhiều lần thì sợ cha mẹ mình sẽ tổn hại đến sức gì, đến sức khỏe. Cho nên người làm con thì phải luôn luôn nghĩ đến lòng hiếu thảo và lo cho cha mẹ. Vì vậy mà cha nghe cha mẹ gọi một cái thì phải lập tức là gì? Lập tức là phải thưa, phải trả, phải trả lời. Ví dụ cha mẹ gọi cho gì? Ví dụ tên là Đức chẳng hạn, mẹ chúng gọi là Đức ơi, thì chúng ta phải ứng thanh là gì? Là dạ, hoặc là gì? Dạ thưa mẹ có con đây, hoặc là con đây à, mẹ bảo con cái gì, đúng không? Hoặc là người là Huệ chẳng hạn, thì cha gọi là Huệ ơi con ở đâu đấy, thì chúng ta gì? Cũng phải gì? Lập tức liền phải ứng thanh để thưa ngay.
Đó gọi là cha mẹ chúng ta gọi thì phải trả lời ngay. Cha mẹ có sai bảo việc gì chúng ta có làm biếng được không? Có nên làm biếng không? Có nên phụng phịu và úi giời ơi mẹ ơi, cái đấy việc đó thì khó lắm, con không làm được đâu. Nếu có anh thì bảo là đi mà gọi anh con làm, mà nếu có em thì bảo, nếu bảo anh làm hay bảo chị làm có thể tạm chấp nhận được, nhưng có em thì bảo là gì? Ví dụ như này, ăn cơm xong, phần rửa bát, dọn nhà thuộc về cha hay thuộc về mẹ? Bạn nào xung phong trả lời nhỉ? Ăn cơm xong, phần rửa bát dọn nhà thuộc về cha hay thuộc về mẹ? Mời bạn Nam theo con. Ăn cơm xong, phần dọn bát, dọn mâm, lau nhà, lau cửa thuộc về cha hay thuộc về mẹ? Cái việc này thuộc về cha hay thuộc về mẹ?
Thuộc về con ạ.
Cái gì? Làm gì đúng? Theo bạn, thuộc về ai?
Thuộc về mẹ ạ.
À, đấy mà, nói không có sai mà. Đấy. Ăn xong, từ từ đã, đang phỏng vấn. Ăn xong, phần dọn gì, dọn mâm, dọn bát là phải thuộc về mẹ chứ không phải thuộc về cha, đúng không? Có đúng không các con? Vì sao lại thuộc về mẹ? Vì mẹ là người gì? Tần tảo cơm nước à? Tại sao không thuộc về cha? Theo con vì sao không thuộc về cha? Hả?
Vì cha là trụ cột ạ.
Cha là trụ cột cho nên không nên gì ạ? Không nên đi dọn bát dọn mâm đúng không? Thì vì sao mẹ lại phải đi dọn bát dọn mâm? Con nói đi. Hiểu nào nói
mẹ
đi.
Mẹ là nội trợ ạ.
Mẹ là người nội trợ. À, theo các bạn có đúng không? Theo các bạn có đúng không? Vì sao mà không đúng? Vì bạn này đang hiểu gì ạ? Đang hiểu sai về vấn đề. Vì sao mà hiểu sai về vấn đề? Vì khi thầy giảng bài bạn nó cứ cúi gầm mặt xuống dưới gì? Dưới sàn. Đó. Cho nên đấy là cái tác hại của người gì ạ? Người ham ngủ. Ham ngủ gật đấy con nhá. Thôi được rồi, rút kinh nghiệm và ngồi cho ngay thẳng lưng lên thì không bị ngủ gật. À, theo các con ai xung phong? À, một bạn nam, cảm ơn con. Bạn tổ 6, bạn nam tổ 6 trả lời lúc nãy để ý nhá. Để ý bạn tổ 3 trả lời nè.
Alo. À, con thưa thầy là việc đấy thuộc về tất cả mọi người trong gia đình.
Thuộc về tất cả mọi người trong gia đình.
Vâng.
Thuộc về tất cả mọi người trong gia đình, có thể người đó là cha, có thể người đó là mẹ,
hoặc là con.
Miễn là không phải là con. Có được không? Có thể thuộc cha, thuộc mẹ, thuộc anh, hoặc thuộc chị, thuộc em. Miễn là không phải là con. Có được không?
Không.
Không được. Vậy nhà con cha mẹ sinh được mấy anh chị em?
À, có em, là có con và chị.
Con và chị tức là hai chị em đúng không?
Vâng.
Vậy thì hai chị em và bố mẹ, thế là nhà có mấy người nhỉ?
Dạ, 4 ạ.
1, 2, 3, 4 người. Ăn cơm xong, theo tất cả các bạn và các con, phần dọn bát, dọn mâm, dọn bát và lau nhà, lau cửa thuộc về ai trong 4 người này nhỉ? Thuộc về ai? No. Không đúng. Thuộc về cả gì nhỉ?
Cả hai
chị. Hai chị em. Đấy, và trách nhiệm này là thuộc về hai chị em, không phải thuộc về cả 4 người nhá.
Vâng.
Cha mẹ chúng ta bây giờ các con lớn chưa? Con học lớp mấy rồi?
Dạ con lớp 11 ạ.
Lớp 11 rồi đúng không? Vâng. Thì cái việc này là việc của các con. Bây giờ các con còn bé xíu đang chập chững đi này, thì việc đó là việc của mẹ hoặc là việc của bố. Bây giờ các con đều lớn rồi thì việc đó là việc của các gì? Các con. Thầy nói như vậy không biết có đúng không vậy hay sai?
Đó.
Sai hay đúng các con?
Đúng rồi.
Vâng, cảm ơn các con. Nếu đúng thì cho một tràng pháo tay thật to thế nào để thầy còn có thể có sức để nói. À, cảm ơn các con. Đúng như vậy. Nếu như bây giờ thầy hỏi tất cả các con ở đây chúng ta đều đang học gì ạ? Học từ lớp mấy nhỉ? Tuyển sinh từ lớp mấy? lớp 8 đúng không? Lớp 8 đến lớp 12, một số các bạn sinh viên nữa. Lớp này, từ lớp 8 trở lên chúng ta đã bao nhiêu tuổi rồi? Mười mấy? 14 tuổi. Theo như tuổi các cụ ngày xưa đã là 10, cộng thêm một tuổi mù đã là 10. 15 tuổi rồi, ít nhất các con đã 15 tuổi. 15 tuổi, ăn cơm xong chúng ta có thể phủi ghế, đứng dậy và đi vào phòng ngồi được không? Hoặc là chúng ta ngồi để uống nước để cho cha mẹ dọn, và chúng ta cứ ngồi để uống nước hoặc ngồi xem tivi được không? Không. Có thể trước đây một số bạn chúng ta chưa hiểu được cái điều đó, và chúng ta ăn cơm xong chúng ta vẫn ngồi tại chỗ và ngồi rung đùi, ngồi gì, xem tivi để cho mẹ chúng ta dọn và bố chúng ta dọn. Nhưng bắt đầu từ sau khóa tu này trở về, các con chúng ta còn ngồi để xem tivi hoặc ngồi để uống nước hay ngồi để rung đùi hay vào phòng để chơi điện tử được không nhỉ? Có được không? Thay vào đó chúng ta phải làm gì? Chúng ta dành ra chỉ mấy phút thôi các con. Mấy phút đó để làm gì nhỉ? Chúng ta có thể trước đây thì ăn xong thì bỏ mặc mẹ dọn, bỏ mặc chị dọn. Bây giờ chúng ta có thể mẹ thì bưng mâm cơm, chúng ta có thể bưng cái gì ạ? Cái nồi cơm hoặc cái nồi canh. Hoặc là gì, nếu mà chúng ta là một gì? Một người mà có thể để thể hiện được cái gì, cái vật việc học đạo đức, việc tu nhân tích đức rèn luyện của mình bằng 7 ngày đi học đi tu ở chùa, chúng ta có thể bưng đứng dậy và nhẹ nhàng bưng cái mâm cơm ra. Chúng ta có thể học rửa bát được không các con? Và chúng ta có thể rửa bát được chưa? Theo bạn nữ, bạn theo con ở cái tuổi này chúng ta có thể ăn xong tự dọn và tự rửa bát được, giúp bố mẹ được chưa?
Con xin trả lời câu hỏi của thầy nha. Ở tuổi này thì mình đã bị nên phải nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cùng với tất cả mọi việc vặt trong nhà để một phần giúp đỡ bố mẹ.
Con đã từng làm gì đó chưa?
Dạ. Con làm rồi ạ.
Con biết nấu cơm chưa?
Có.
Con biết nấu cơm thì nó học lớp mấy?
Dạ, năm nay là con lên lớp 10 ạ.
Năm nay học lớp 10, con biết nấu cơm thì nó học lớp mấy?
Lớp 8.
Cảm ơn bạn tổ 4. Bạn năm nay học lớp 10. Rất xinh xắn, nói năng rất là nhẹ nhàng. Bạn biết thổi cơm giúp bố mẹ từ năm học lớp 8. Lớp 8 đã biết nấu cơm rồi. Nhìn bạn rất tiểu thư nhưng mà gì, biết nấu cơm từ năm lớp 8 là tốt rồi. Thầy hỏi một hoàng tử này. Mời hoàng tử đứng dậy. Hoàng tử, cho thầy biết là hoàng tử năm nay lúc nãy đang nói là lên lớp gì?
Lớp
11 đúng không? Con đã biết nấu cơm chưa?
Con biết nấu rồi ạ.
Con biết nấu cơm từ năm lớp mấy?
Từ năm lớp 5 ạ.
Bạn này là còn này, hoàng tử này còn việc khá hơn. Biết nấu cơm từ năm lớp gì? Lớp mấy nhỉ?
Lớp 5 ạ.
Lớp 5, nói to lại xem
nào. Là lớp 5 ạ.
Lớp 5 mà nó biết nấu cơm. Và bây giờ khi mà ăn cơm xong, bạn có dọn dẹp và rửa bát cho bố mẹ không?
Dạ, con có.
Cho một tràng pháo tay cảm ơn một bạn lớp 4. Lớp 4 rất là giỏi. Tổ 4 rất là giỏi. Tổ 4 giỏi lắm. Hai bạn, một bạn biết nấu cơm phụ giúp bố mẹ từ năm học lớp 4. Một bạn thì lớp 8 đã biết nấu cơm phụ giúp bố mẹ. Giờ hỏi một bạn tổ 2 xem nào. Cảm ơn con. Con học lớp mấy rồi?
Con học lớp 11 ạ.
Học lớp 11. Con biết nấu cơm thì nó học lớp mấy?
Lớp 6 ạ.
Lớp 6 biết nấu cơm. Và bây giờ khi ăn cơm xong, con có hay nán lại để dọn dẹp và di rửa bát cùng gia đình không?
Có.
Thường xuyên hay là thỉnh thoảng?
Phải
nói thật.
Thường xuyên ạ.
Thường xuyên. Việc này tốt hay xấu các con?
Tốt ạ. Tốt ạ.
Tốt. Đã tốt thì chúng ta sẽ cho bạn tổ 2 một tràng pháo tay nào. Cảm ơn các con. Đó, đấy chính là gì? Gọi là cha mẹ sai thì chúng ta phải làm ngay. Cái việc này chúng ta có cần phải để sai không? Để cha mẹ chúng ta sai bảo không? Sai ở đây là sai bảo chứ không phải làm sai nhá. Cho nên thầy sợ chúng ta đọc ấy, đọc nó hiểu nhầm cái ý từ sai, có nghĩa là cha mẹ làm sai. Cho nên thầy mới chữa lại là gì? Cha mẹ bảo phải gì ạ? Phải làm ngay thì có thể chớ làm biếng. Cái việc này chúng ta có cần chờ cha mẹ bảo khi ăn cơm xong, có cần cha mẹ bảo là thằng kia hay là con bé kia hay là Thủy đi rửa bát hoặc là gì Thắng đi gì đi dọn mâm không? Có cần để cha mẹ sai như thế không, cha mẹ bảo như thế không? Không, mà chúng ta phải gì liền phải tự gì tự động, mà thậm chí là chúng ta ăn xong chúng ta phải đi lấy gì, nếu thấy chưa trong mâm chưa có tâm thì chúng ta phải đi lấy tâm để cho dâng cho ai. Nếu có ông có bà thì phải dâng cho ông bà trước, nếu không có ông bà thì phải dâng cho cha và cho mẹ, cho mẹ trước. Và nếu mà ăn xong dọn xong một cái chúng ta bưng mâm xuống để đấy, dành gì một hai phút chúng ta có thể, nếu cha thích uống trà sau khi ăn chúng ta có thể nhẹ nhàng đi pha một gì một ấm trà cho cha, lấy một cốc nước trắng cho, nếu mẹ thích uống nước trắng thì lấy một cốc nước trắng cho mẹ. Có làm được không các con? Có làm được không? Theo con có làm được không? Theo con có làm được điều đó không?
Con đơn giản là có
ạ. Từ trước đến nay con đã làm việc đó bao giờ chưa?
Dạ con làm rồi.
Làm thường xuyên hay là thỉnh thoảng?
Dạ thỉnh thoảng.
Và sau khóa tu này con có dự định là con sẽ thường xuyên làm điều đó với bố mẹ không?
Dạ con có.
Con đang học lớp mấy?
Năm nay con lớp 12.
Lớp 12.
Vâng.
Con đang ở huyện nào?
Mỹ Đức ạ.
Mỹ Đức. Một bạn ở tổ 5 của huyện Mỹ Đức nói là thỉnh thoảng hay pha trà hay lấy nước cho mẹ, lấy tâm cho cha mẹ khi ăn xong. Theo các con việc đó là xấu hay tốt? Xấu hay tốt? Nói to lên xem nào, xấu hay tốt? Tốt. Bạn dự định là sau khóa tu này về sẽ thường xuyên làm cái điều đó, trước đây thỉnh thoảng, nhưng dự định sau khóa tu này về sẽ thường xuyên làm việc đó. Không phải là ngày nào cũng làm, nếu ngày nào cũng làm được thì là tốt nhất, nhưng tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh thời gian, chúng ta có thể nói là câu là thường xuyên là được rồi. Và ai chúng ta có thể làm thường xuyên làm được cái này, điều này đối với cha mẹ mình, giơ tay thì xem nào. Ai làm được? Ai làm được? Tại sao ít bạn làm được thế nhỉ? Các con xấu hổ cái điều này hay sao? Các con giờ tạm thời bỏ tay xuống. Các con có thấy xấu hổ hay là hổ thẹn khi mà mình gì ăn cơm xong mình có thể đi pha ấm trà cho cha, nếu cha thích uống trà lấy cốc gì cốc nước trắng cho mẹ uống, nếu mẹ thích uống nước gì không uống được nước trà mẹ uống nước trắng. Có xấu hổ không các con? Có hổ thẹn không? Không. Tại sao thì thầy chỉ thấy chưa được 1/3 giơ tay làm việc này nhỉ? Ai có thể thỉnh thoảng làm được việc này sau khi sau khóa tu, giơ tay xem nào. Thỉnh thoảng rồi. Ai có thể thường xuyên làm được việc này sau khóa tu về, giơ tay xem nào. Cảm ơn các con, cho một tràng pháo tay. Các con ạ, cái ân nghĩa sinh thành và cúc dục nuôi dưỡng chúng ta rất là lớn. Chỉ có sau này chúng ta lớn lên, chúng ta trưởng thành, chúng ta có gia đình, chúng ta sinh con đẻ cái, chúng ta mới biết được cái ân đức, cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ nó lớn lao đến nhường nào. Bây giờ các con còn bé thì chúng ta chưa hiểu cái điều đó đâu, nhưng sau này chúng ta sẽ hiểu. Cho nên trong khóa tu này thầy mong rằng các con chúng ta sẽ sớm hiểu được điều đó, càng sớm càng tốt, và làm được càng sớm càng tốt, để làm cái nền tảng về đạo đức, về nhân cách cho chúng ta, sau này chúng ta có thể trở thành một con người trưởng thành được gì, được tốt hơn. Cho nên ở đây nói là cha mẹ dạy hay cha mẹ sai, cha mẹ bảo đó thì phải gì, thì phải làm ngay chứ làm biếng. Cha mẹ dạy thì phải cung kính để nghe theo. Chúng ta có thể cãi lại cha mẹ được không? Có cãi không? Không nên cãi. Vì sao không nên cãi? Theo con vì sao không nên cãi?
Con thưa thầy là không nên cãi, bởi vì là làm như thế sẽ có một hành động bất hiếu với cha mẹ. Làm như thế sẽ có hành động bất hiếu với cha mẹ.
Làm như thế có hành động bất hiếu với cha mẹ. Vâng, cảm ơn một bạn nam ngồi đầu của tổ 6 nói rằng cha mẹ dạy thì phải cúng kính nghe, nếu không cúng nghe kính nghe mà cãi lại thì sẽ trở thành một người con gì ạ? Bất hiếu. Chúng ta có thể làm được điều đó không nhỉ? Trong hơn 1.000 bạn khóa sinh chúng ta, ai có thể cha mẹ dạy mà chúng ta cung kính nghe? Trước đây có thể chưa nghe, nhưng từ bây giờ trở đi được học Phật rồi, sau 7 ngày khóa tu về chúng ta thì quyết định nghe theo lời bố mẹ của chúng ta. Ai có thể làm được điều đó, hứa làm được điều đó giơ tay thì xem nào. Một số bạn Một số bạn có thể không hiểu cái gì cả. Buồn ngủ hay sao? Giơ tay cao lên thầy xem nào. Cảm ơn các con. Ở đâu đó vẫn còn có một bạn, một số bạn có thể là chưa hiểu, hoặc cố tình không hiểu, hoặc rằng có thể trong lòng của bạn có một cái gì điều đất rất đặc biệt với cha mẹ, không thể cảm thông được với cha mẹ, và có thể nghĩ rằng cha mẹ mình làm sai và làm sai rất nhiều, cho nên không nghe, không thể các bạn không phục được, cho nên các bạn vẫn không giơ tay và không hứa rằng sau 7 ngày khóa tu về mình nghe theo lời cha mẹ. Thầy mong rằng đây mới là ngày thứ nhất, 6 ngày nữa thầy có thể chuyển hóa được các bạn từ cái tâm của một người gì ạ, một người tham lam, ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình và không nghĩ cho cha mẹ, chỉ thấy cái sai của cha mẹ và thấy cái sai của người khác mà không thấy cái sai của mình. 6 ngày còn lại thì mong rằng các bạn có thể nhận ra điều đó, và ngày cuối cùng các bạn có thể giơ tay và phát nguyện gì, sau 7 ngày khóa tu con sẽ luôn luôn nghe theo lời cha mẹ. Cha mẹ trách chúng ta có được cái lại không? Cha mẹ trách được cái lại không? Khi chúng ta làm sai, cha mẹ có trách, có mắng thì chúng ta phải gì? Phải thừa nhận những cái gì nhỉ? Những cái sai của mình. Và khi nhận sai thì chúng ta làm bằng cách nào nhỉ? Có thể khoanh tay, hoặc có thể chúng ta theo Phật thì chắp tay mà gì? Con xin gì nhỉ? Con xin lỗi bố mẹ, hoặc con xin lỗi mẹ, hoặc con xin lỗi bố, hoặc con xin lỗi ông, xin lỗi bà. Chúng ta có thể nói lời xin lỗi được không các con khi chúng ta nhận chúng ta sai? Có, cảm ơn các con. Rồi, câu tiếp. Còn 5 phút nữa. Chúng ta học một bài, 5 phút nữa, cố gắng. Nếu mà không ngoan thì cho gì, cho 30 phút nữa. Nếu mà ngoan thì 5 phút nữa là được nghỉ. Muốn ngoan hay muốn không ngoan? Ngoan, ngoan thì 5 phút nữa. Chúng ta học một bài nữa nè. Lạnh làm ấm, nóng nóng làm mát. Chúng ta bắt đầu đọc nè. Lạnh làm ấm. Đọc to lên. Lạnh làm ấm. Nóng làm mát. Sáng quan tâm. Chữa lại là gì? Sáng phải thăm. Sáng phải thăm. Câu trước là tối an lòng. Sửa lại gì? Tối phải viếng. Đọc lại cả câu đấy nè. Sáng phải thăm. Tối phải viếng. Đi cho hay. Về cho biết. Sửa lại cho nó dễ hiểu là đi phải thưa, về phải trình, ở cố định, không đổi nghề. Ở trong cái bài này, bài số 3 này, các bậc thánh hiền người ta dạy chúng ta, các ngài dạy chúng ta là gì? Mùa lạnh á thì làm cho gì? Làm cho ấm. Mùa đông thì làm cho mát. Cái này thì người xưa ở bên Trung Quốc có một cái câu chuyện của một cậu bé tên là Hoàng Hương. Mới lên 9 tuổi thì mẹ của bé mất, và hai bố con sống với nhau. Bắt đầu vì mẹ mất sớm cho nên thì Hoàng Hương rất là thương cha và hiếu thảo với cha hết mức. Và mùa đông đến ở đây nói là đông làm ấm á, thì chúng ta biết ở Trung Quốc ngày đó cũng như Việt Nam chúng ta ngày xưa thì vào cái mùa lạnh á, ở miền Bắc chúng ta ngày xưa rất lạnh, mà Trung Quốc nó lạnh hơn, nó còn có cả gì ạ, cả băng tuyết, cho nên rất là lạnh. Mà ngày xưa thì có máy sưởi, máy ấm, có điều hòa nóng lạnh, như bây giờ chưa có. Cho nên á, khi mà mùa lạnh đến thì cậu bé Hoàng Hương á liền là trước khi cha ngủ á, cậu đi vào làm gì, cậu vào ở trong chăn, cậu nằm ở trước ở đó 5-10 phút để cho cái hơi ấm nhiệt của mình nó tỏa ra, sau đó mới mời cha vào gì, mới mời cha vào để ngủ, thì lúc đó chăn nó còn lạnh nữa không, đã ấm rồi, hiếu thảo như vậy đó. Và nếu mà mùa hè tới thì Hoàng Hương liền là thường là dùng quạt để quạt mát cho cha. Cái giường mùa mùa hè nó nóng thì Hoàng Hương cũng dùng cái quạt để
để làm mát cái giường trước khi mời cha vào ngủ. Đó, người xưa hiếu thảo như vậy đó. Bây giờ chúng ta có thể không làm được như thế, nhưng cũng có thể làm được một phần nào đó trong cuộc sống. Có làm được không các con? Có làm được không? Đó, bằng nhiều cách chúng ta có thể làm được điều đó. Ví dụ, nếu trong nhà chúng ta thầy, ví dụ này, nhà ở thành phố có điều hòa thì không nói làm gì. Nhà ở nông thôn, ví dụ nhà chúng ta thì có hai cái giường, một cái giường cha mẹ ở ngủ, một cái giường của chúng ta đang ngủ. Hôm đó thì tự nhiên là cái quạt của bên giường của cha mẹ mà bị cháy, cái quạt điện đó, quạt bị cháy, mà giữa đêm rồi không đi mua được nữa, không đi sửa được nữa. Chúng ta làm cách nào nhỉ? Hả? Có thể làm cách nào các con? Chúng ta có thể gì nhẹ nhàng, hoặc là gì, nếu mà cha mẹ chúng ta thương chúng ta không cái lấy quạt chúng ta, nhưng mà khi để cha mẹ gì ngủ rồi chúng ta nhẹ nhàng gì bê cái quạt của chúng ta sang, cắm điện vào cho gì cho mát cha mẹ chúng ta, lấy cái quạt gì hỏng về về giường của chúng ta, có thể được không? Được, đấy cũng là một cách để chúng ta gì học theo cái cách hiếu hạnh của người xưa để báo đáp công ơn của cha mẹ. Mới nói là mùa lạnh nhất thì làm ấm, nóng thì làm mát, sáng thì phải thăm hỏi, tối thì phải đi viếng thăm. Người làm con hiếu thảo luôn nghĩ tới công ơn sinh thành của cha mẹ buổi sáng. Vì sao sáng phải thăm hỏi? Vì Đức Phật nói là cuộc sống này là vô thường đó các con. Cuộc sống con người ta nay mất có, nay còn có thể mai mất, không ai biết thế nào được. Cho nên chúng ta không có thể hẹn rằng mẹ ơi, bây giờ mẹ còn trẻ, con gì còn đang tuổi trưởng thành, đang lớn, cho nên hãy để cái gì, cái sự hiếu thảo đó để 30 năm nữa hay 40 năm nữa con báo hiếu mẹ nhé, có được không? Nói thế được không các con? Vì sao không thể nói thế?
Dạ. A Di Đà Phật, tại vì 30-40 năm nữa thì bố mẹ và vợ.
Và theo con thì mình phải báo hiếu từ bao giờ?
Dạ, ngay từ bây giờ ạ.
Ngay từ bây giờ. Và bằng cách ngay từ đây thì con báo hiếu bằng cách nào?
À, con làm theo. À, thế con ngoan ngoãn ngồi nghe giảng ạ.
Ngoan ngoãn nghe giảng cái gì nữa?
Và học đạo làm con.
Và sau đó thì đi về thì phải làm gì?
Phải thực hiện như trong đạo lý ạ.
À, cảm ơn con. Cảm ơn một bạn tổ ba. Bạn tổ ba trả lời rất là sắc sảo và rất là chuẩn. Cho một tràng có tay thật to nữa cho bạn tổ ba. Cảm ơn các con. Đó. Chúng ta phải gì ạ? Ngay tại đây, bạn nói là ngay tại đây thì phải chịu khó chăm chú nghe giảng và phải gì ngoan ngoãn để tu tập, để sau này sau 7 ngày đi về phải có gì, có một cái gì đó, cái gốc gì đó để làm cho bố mẹ vui, làm cho bố mẹ thấy mình thay đổi. À, không biết là hôm nay có một bạn ở Thạch Thất, ngày xưa bạn rất là gọi là thuộc dạng gì ạ? Mới có học lớp 9, lớp 10 thôi nhưng các bạn biết không? Thuộc dạng là gì? Dân anh chị xã hội đen còn phải khét tiếng, còn phải gặp bạn đấy còn phải sợ, còn phải nể phục. Nhưng sau lên đây dự hai khóa tu, bạn đó đi về và đã thay đổi, và bạn đó thay đổi không chỉ thay đổi bản thân mà thay đổi cả cái lớp của bạn, cả cái ngôi trường đó là gì. Cứ đến lúc ra chơi bạn đó gì cùng với các bạn trong lớp lấy đệ tử quy ra để đọc, và có một bài báo đã về tận trường để phỏng vấn và đã viết về bạn rồi đó. Lên tham dự khóa tu ở chùa Khai Nguyên chúng ta hai khóa năm 2016 và 2017, và bạn đã thay đổi hoàn toàn từ một người có thể nói là gì, gọi là dân anh chị xã hội đen còn phải kính nể bạn ấy, mà vẫn trẻ như vậy. Bạn ấy kể rằng có thể gì sẵn sàng là nếu mà ai mà làm mít lòng sẵn sàng là cầm dao giết người ngay đó. Trong cuộc sống bạn đã sẵn sàng làm những điều đó, và thầy cô giáo thì còn phải sợ bạn ấy. Nhưng thế nên tham dự hai khóa tu, một khóa đầu tiên 7 ngày năm thứ nhất, tức là năm 16, bạn đã thay đổi hoàn toàn. Sang khóa tu năm thứ hai, cả dân, cả làng, cả nhà trường, cả bạn bè, không ai nghĩ rằng bạn có thể thay đổi nhanh chóng như vậy. Và thực sự bạn đã thay đổi, mà thậm chí là thay đổi không chỉ lợi ích cho bạn mà còn thay đổi cho cả đám bạn bè của mình. Vì trong lớp với bạn là gì? Là thủ lĩnh. Mình gọi là gì nhỉ? Trong lớp học gọi là đại gì nhỉ? Đại ca, đúng không? Trong lớp là đại ca. Cho nên khi mà đại ca mà thay đổi thì tất cả đàn gì ạ? Tất cả đàn em đều phải nghe lời. Cho nên bạn gì đến giờ ra chơi là gì, bắt tất cả các em phải đều tụng gì, đàn em đều phải tụng đệ tử quy hết.
Mà tùng đệ tử quy tức là đã học về gì nhờ các con? Học về đạo đức, học về cách sống làm người. Chúng ta người xưa nói là gì? Trong sống cuộc đời ai cũng có thể có lỗi. Có lỗi mà biết thay đổi, đó là người tốt hay người xấu? Tốt hay xấu? Theo con tốt hay xấu?
Tốt ạ.
Tốt thật không?
Thật ạ.
Không á?
Tốt ạ.
Tốt ạ. Rất tốt. Quả thật là tốt. Rồi. Đó. Cho nên á, ở đây chúng ta phải gì ạ? Đối với cha mẹ chúng ta là phải gì ạ? Sáng phải thăm, chiều phải hỏi để động viên cho cha mẹ của chúng ta. À, tuy rằng là ở đây trong này nói sáng thăm chiều hỏi như vậy, nhưng mà tùy theo điều kiện hoàn cảnh của gia đình chúng ta, ví dụ cha mẹ bận đi làm nhiều, chúng ta cũng không thể cứ mãi là cha mẹ chúng ta đang bận đi làm nhiều thì chúng ta cũng có thể bằng cái cách này hoặc cách khác, cũng không cứ là cha mẹ đang bận mà cứ buổi sáng ra mới 5 giờ cha mẹ còn đang ngủ, cộc cộc gõ cửa vào là gì? Là chào xong để chào xong bắt cha mẹ chúng ta phải dậy để mình chào xong mới đi học. Có cần nhất thiết phải như vậy không các con? Không nhất thiết đúng không? Chúng ta có thể đứng từ gì ở bên ngoài mà chúng ta đứng trang nghiêm chắp tay, nếu như theo Phật giáo chúng ta trang nghiêm chắp tay, hoặc là ở ngoài đời chúng ta có thể khoanh tay mà gì đứng ở trước cửa phòng mà gì chúng ta nói nhỏ là chào bố mẹ hoặc xin phép bố mẹ con đi học, cúi đầu xuống thể hiện cái tấm lòng gì ạ? Chân thành. Không cần bố mẹ chúng ta phải nhìn thấy chúng ta làm điều đó, nhưng cái tấm lòng chân thành của chúng ta có thể cảm được gì? Người xưa người ta nói lòng chân thành có thể cảm được cả trời đất thánh thần. À, cảm được cả gì? Phật thánh cơ mà. Cho nên á, chúng ta không nhất thiết là cứ phải bắt cha mẹ phải mở cửa ra để nhận chúng ta chào ngay từ sáng sớm đi học. Nếu như cha mẹ chúng ta còn thì còn mệt còn nghỉ, chúng ta có thể đứng từ xa làm điều đó. Nếu thấy cha mẹ thì nên làm trước mặt, mà không thấy cha mẹ chúng ta ở trước mặt đó thì chúng ta có thể đứng từ xa làm điều đó, thể hiện tấm lòng chân thành là được. Đi cho hay, về cho biết. Hay là đi phải thưa, về phải trình. Lúc đi, đi đâu? Ví dụ lên dự khóa tu này, chúng ta có thể tự bỏ trốn đi được không các con? Có tự bỏ đi được không? Không, mà đi phải thưa, phải xin phép cha mẹ, phải nói lên cái ý nghĩa, mục đích đi. Đi tham dự khóa tu đúng không? Để cho cha mẹ biết. Đó gọi là đi phải thưa. Hết 7 ngày sau về, chúng ta đi chơi nhà bạn, mấy ngày xong mới về nhà được không? Có được không các con? Mà phải về gì ạ? Về thẳng nhà để thưa, để trình với bố mẹ là con đã đi tham dự khóa tu 7 ngày xong rồi, về thì mình muốn gì? Muốn đi nghỉ chơi hay đi chơi với bạn bè, đi đâu mấy ngày thì mới xin phép bố mẹ gì? Tiếp theo, đó chính là cách học của đạo đức, cách học làm người, cách học làm bậc hiền tài. Và tất cả chúng ta, hôm nay chúng ta tạm thời dừng bài học ở đây. À, các con chúng ta cùng đứng dậy để làm lễ trang nghiêm, làm lễ hồi hướng nè. À, các con nhớ nhé, học thì chúng ta phải thực hành luôn. Khi mà chưa các quý thầy giảng sư, các quý thầy quý cô mà chưa ra ngoài thì chúng ta vẫn phải đứng nguyên tại chỗ chắp tay để niệm Phật. Bao giờ các thầy ra khỏi nhà rồi thì chúng ta ra khỏi giảng đường rồi thì chúng ta mới được gì nhờ? Mới được đi ra, đúng không? Đấy là học, là đạo đức, phải thực hành luôn. Và chúng ta cùng hồi hướng nào. Chắp tay trang nghiêm cùng hồi hướng các con, không nói chuyện riêng. Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nguyện cầu cho cha mẹ hiện đời được an vui, thân tâm được thư thái, trí tuệ được khai thông, lòng từ bi tràn đầy. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả
pháp giới và chúng sinh
đều trọn thành Phật đạo.
Om ha ha ha, 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 Om ha ha ha,